Chương 127. Vô tâm nói toạc ra luyện hóa thiên địa ma diễm sinh, 2, chương 127. Vô tâm nói toạc ra luyện hóa thiên địa ma diễm sinh, phía dưới, lão nhân gia nhiều năm kinh nghiệm, rất rõ ràng người này a một khi bắt đầu hỏi chút thiên địa, hỏi một số người sinh đại đạo lý, chuyện này chắc chắn nhỏ không được, hắn hơi cân nhắc một chút, lúc này mới lên tiếng. Lão giả ta cũng không hiểu cái gì thiên địa nhân thế đại đạo lý, lão giả ta chỉ biết là, ngược lại trên đời này không có cái gì khảm qua không được, cái này nhân sinh a, khó tránh khỏi gặp phải chút khó khăn, vận cũng tốt, mệnh cũng được, đều không trọng yếu, vô dài nhìn từ xa cũng là việc nhỏ, chúng ta Đông Hoa người a, chính là chiến thiên đấu địa. Lão thiên gia không để làm, liền không làm. Lão thiên gia không để sống, liền không sống được. Một chút ngăn trở đi, ngươi nhìn trước kia lão đầu tử theo quân trợ giúp Cao Ly, đó là trời đông giá rét, băng thiên tuyết địa, nhưng chúng ta chỉ có một kiện áo mỏng, còn không phải như cũ đuổi đi địch nhân còn sống trở về. Lãnh tụ câu nói kia nói thế nào? Không có điều kiện liền sáng tạo điều kiện, lão thiên gia muốn chúng ta thất bại, chúng ta liền nhất định phải đem sự tình làm thành rồi, đây mới là cốt khí. Nghĩ tới ta trước kia a lão nhân gia cũng là người dẻo miệng, bản ý là khuyên người trẻ tuổi trên đời không có vượt qua không được khó khăn, chưa từng có không đi khảm, kết quả nói một chút liền nhắc tới năm đó hảo quan quế nguyệt, ngừng đều ngừng không được. Nhưng dịch bắt đầu biểu lộ ngơ ngác, cũng không có đem lão nhân gia phía sau cố sự nghe vào. Chỉ có khi trước mấy câu, ở trong đầu hắn quanh quẩn. Chiến thiên đấu địa, không có điều kiện, liền sáng tạo điều kiện. Trong lòng của hắn bỗng nhiên sinh ra một loại hiểu ra, là hắn để tâm vào chuyện vụn vặt, nội nhập thiếu kiến thức bên trong. Thế nhân đều nói muốn hòa giải thật khí, muốn đem chính mình dung nhập trong thiên địa, lại thêm hắn quan sát lao thiên sư hóa đạo, bởi vậy quan niệm của hắn một cách tự nhiên sinh ra sai lầm. Là cơ duyên, cũng là ma chướng. Thế gian này vạn sự vạn vật, cho tới bây giờ cũng là âm dương tương hợp, họa phúc tương ý thì chính như lão nhân gia này nói tới. Thiên địa không cho phép, chẳng lẽ hắn liền không làm sao? Hắn sinh nhi vì ma, ông trời cũng muốn hắn sa đoạn, nhưng mà bây giờ hắn khắc chế tự thân, tu thành không bị ràng buộc, thay đổi mệnh số, lập địa thành thánh. Hắn chưa bao giờ nhận thiên mệnh. Tất nhiên dung nhập không được, vậy thì dứt khoát không đi dung nhập tốt. Thiên nhân có tiền nhân lộ, mà hắn cũng có chính hắn lộ. Từ cổ chí kim, hắn độc nhất vô nhị. Phía thiên địa này nhân thế thật là biến đổi thất thường, hắn đích sắc cùng mảnh này thế gian tựa như không hợp nhau. Thế nhưng lại có quan hệ thế nào? Hắn muốn thiên địa này thật khí phối hợp hắn, mà không phải hắn đi phối hợp phiến thiên địa này. Thiên không cho ta, ta tự dứt chi. Không lấy thiên địa luyện ta, mà lấy ta luyện thiên địa. Đây mới là không bị ràng buộc ma tính. Nhân loại phát triển cho tới hôm nay, xã hội phát triển đến lúc này, cũng là nhân loại cải tạo tự nhiên kết quả. Cổ nhân không có phần tâm ý này, không cách nào cùng tự nhiên hơi chống lại, tự nhiên muốn giảng dung nhập thiên địa. Nhưng bây giờ thời đại khác nhau ngày xưa, sinh nhi là người, khi chiến thiên đấu địa, đi ra đường mới. Dịch bắt đầu trong lòng sáng tỏ thông suốt, hắn ngước đầu nhìn lên trên không minh nguyệt, lại quan sát chân núi thành thị, hết thảy đều rõ ràng như thế. Và anh, trong cơ thể hắn khí huyết phun trào, sinh mệnh từ trường chợt mở rộng, khuấy động lên cục, giống như bình tĩnh hồ nước sôi trào, lại như yên lặng tuổi khô bị nhen lửa. Một tầng mơ hồ lam bạch sắc quang mang bao phủ ở dịch bắt đầu quanh người, mắt trần có thể thấy, chân thật bất hư. Quang mang này run rẩy chập chờn, lạnh lùng tĩnh mịch, giống như quỷ hỏa, giống như ma diễm, bao phủ thân thể của hắn, đem khí chất của hắn tôn lên càng thêm có ma tính. Tâm cảnh thông minh, ma diễm tự sinh. Hơn nữa, cái này ma diễm cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là đồ hữu kỳ hình, mà là có cực mạnh thần thông uy năng. Ngoại giới thiên địa nhân thế ở giữa đủ loại từ trường thật khí muốn ảnh hưởng cơ thể của dịch bắt đầu, nhất định phải xuyên qua tầng này ma diễm, bị ma diễm tiêu đốt, tính chất sinh ra thay đổi. Bất lợi cho tự thân từ trường nhân tố sẽ hóa thành cho bụi, mà đi qua ma diễm nung khô hữu ích từ trường sẽ tác dụng với cơ thể của dịch bắt đầu. Cổ đại tu hành trong điện tịch, thiên địa như lò luyện, nhân thể như đại đan, nếu là muốn để cho người ta thể tiến thêm một bước, liền cần hòa giải tốt tự thân cùng tự nhiên quan hệ, để cho thiên địa dung lô rèn luyện thân thể. Mà lúc này dịch bắt đầu lại phản ngược trở lại, thiên địa là bảo khố, mà hắn tự thân là đan lô, ma diễm minh đốt, khứ bu tổ tinh, luyện hóa thiên địa từ trường cho mình dùng, chậm chạp cường hóa ẩn dưỡng tự thân thân thể, dần dần khiến cho hắn ma thân cường độ tiến thêm một bước. Không chỉ có như thế, cái này ma diễm còn có hộ thể năng lực, bao trùm quanh thân, nếu là đối thủ muốn lấy chân ý ảnh hưởng hắn thật khí liền cần trước tiên đi qua ma diễm nung khô, độ khó lớn tăng nhiều mạnh. Nếu là trở lại trước đây Long Hổ núi luận đạo thời điểm, hắn ở ma diễm hộ thân dưới trạng thái, chỉ sợ Chu Tử Nhi không cách nào lại viễn trình lấy chân ý thẩm thấu thân thể của hắn, Đinh Tuệ Nguyên cũng không cách nào dễ dàng lấy chân ngôn thuật ảnh hưởng thân thể của hắn. Đây cũng là dịch bắt đầu sở ngộ thức thứ 5 võ học, Thôn Thiên Ma Diễm. Một bên khác, lão nhân gia đã có tuổi, đang tự chú ý từ thao thao bất tuyệt giảng thuật năm đó quang huy sự tích, đắm chìm tại trong quá khứ thời gian, hơn nửa ngày mới phát hiện dịch bắt đầu trên người có không tầm thường dị tượng. Người trẻ tuổi này, trên thân như thế nào phát ra ánh sáng, nhìn qua tựa như là nổi lên quỷ hỏa. Đây rốt cuộc là người là quỷ? Lão nhân gia mặc dù đã từng là kiên định người chủ nghĩa duy vật, nhưng trong tuổi tới, kinh nghiệm nhiều chuyện, đều cũng sẽ tin tưởng một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật. Chính mình sẽ không phải chúng ta a. Bất quá lão nhân gia dù sao sóng to gió lớn đều đến đây, sự tình gì chưa thấy qua, lúc này mặc dù trong lòng bồn chồn, nhưng vẫn cũng là chấn định tự nhiên. Ai, nói nhiều như vậy miệng đắng lưỡi khô, lão già ta đi về trước uống nước. Lão nhân gia ho khan một tiếng, mở rộng bước chân liền trốn đi, chuẩn bị trở về nhà mình bày bán quà vật liền gọi điện thoại báo cảnh sát. Cái gì yêu ma quỷ quái, cắn thương toàn bộ thình thịch. Lão nhân gia, xin dừng bước, ngài mở miệng điểm hóa, ta tiến đưa ngài một hồi cơ duyên. Đúng lúc này, một thanh âm bỗng nhiên từ phía sau hắn vang lên. Mở miệng điểm hóa. Lão nhân gia thân thể dừng lại, đầu óc lập tức thoáng qua trước đó thường xuyên nghe nói tinh quái lấy phong. Hắn không sợ địch nhân, nhưng đối với mấy cái này thần thần quỷ quỷ đồ vật nhiều ít vẫn là có chút kính sợ. Vừa định nói chuyện, liền cảm giác một tay nắm khoác lên trên vai của mình. Bành! Cái kia màu xanh trắng quỷ hóa theo bàn tay kia lan tràn đến trên người hắn, cấp tốc đem thân thể của hắn bao trùm. Một cỗ lạnh lùng hàn ý lập tức xông lên trong lòng của hắn, để cho hắn trong lúc nhất thời muốn nói chuyện cũng nói không ra. Sau đó ý thức của hắn liền tựa như bị đông cứng đồng dạng, cũng không còn cách nào suy xét. Không biết qua bao lâu, lão nhân gia lúc này mới tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm tại quầy bán quà vật trên ghế xích đu, trên thân còn che kín một kiện giữ ấm áo khoác, giống như vừa rồi cái kia hết thảy đều chỉ là nằm mơ giữa ban ngày. Hắn đứng dậy, trái phải nhìn quanh, nhìn về phía quan cảnh đại phương hướng, phát hiện nơi đó căn bản không có mưa hay. Thật chẳng lẽ là mộng? Lão nhân gia mặt mũi tràn đầy mê hoặc, đột nhiên mới giật mình chính mình toàn thân thoải mái, rất lâu đều không có sức lực như vậy, vốn là một chút đau lưng bệnh cũ cũng đều không thấy. Cảm giác giống như ít nhất còn có thể sống thêm 10 năm. Hắn có chút hồ nghi đi tới bùng trong, điều khiển rất lâu cháu trai cho hắn quậy bán quả vật trang giám sát, lúc này mới điều ra vừa rồi hình ảnh theo dõi. Chỉ thấy trong hình, một cái vóc người cao lớn người trẻ tuổi đem hắn ôm vào quậy bán quả vật bên trong, đặt ở ghế đu phía trên, hơn nữa đậy lại giữ ấm quần áo. Thì ra cái kia hết thể không phải là mộng. Lão nhân gia nhịn không được ngẩn người tại chỗ, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, lấy ra điện thoại di động của mình, bấm điện thoại báo cảnh sát. "Uy, ngài khỏe, xin hỏi ngươi có gì cần trợ giúp?" Đầu bên kia điện thoại truyền đến âm thanh. "Cảnh sát đồng chí, ta vừa rồi giống như gặp được lão nhân gia nhất thời nghẹn lời, không biết nên xưng hô người kia là yêu quái vẫn là thần tiên." Chương 128. Thiên hạ đại thế ngàn vạn ánh mắt tụ đông hoa, 1, chương 128. Thiên hạ đại thế ngàn vạn ánh mắt tụ đông hoa, bên trên, một tuần sau. Văn Thành Bắc ngoại ôm một chiếc gia tăng hảo xe Việt giã dừng sát ở dịch Bắc đấu biệt thự phía trước. Cỗ xe dừng lại xong, cửa xe mở ra, ba bóng người từ trên xe Việt giã đi xuống. Chính là Mạnh Càn Nguyên, Chu Bạch Vi cùng Dương Mộ Đồng ba người. Bây giờ Vũ Anh Luận sẽ cả nước các nơi tỉnh thi đấu đã toàn bộ kết thúc mỹ mãn, ba người đều lấy được thành tích tương đối khá. Mạnh Càn Nguyên lấy kinh đô đệ nhất thành tích tấn cấp Bách Anh Luận võ, mà Dương Mộ Đồng cùng Chu Bạch Vi cũng đều là tại trong tỉnh thi đấu lấy được tên thứ ba thành tích, xem như vừa vặn đủ lên Bách Anh Luận võ tư cách, có thể tham dự vào Vũ Anh Luận sẽ kịch liệt nhất tái sự bên trong. Kế tiếp, dựa theo tổ ủy hội an bài, Vũ Anh Luận biết giai đoạn sau cùng, cũng chính là cả nước Bách Anh Luận võ đại tái, sẽ tại nửa tháng sau tại Ma Đô cử hành. Nghe nói quy mô sẽ viễn siêu tỉnh thi đấu. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, bọn hắn liền đã hẹn trở lại dịch Bắc đấu bên cạnh, đợi đến chênh lệch thời gian không nhiều lắm, lại cùng nhau đi tới Ma Đô. Mấy tháng không thấy, ba người khí chất đều có rõ ràng thay biến, lang lệ bên trong lại tăng thêm một chút chứng trạng, đã mới gặp cao thủ chi khí phách. Mặc dù còn không phải Vũ Anh Luận biết giai đoạn cuối cùng, nhưng bọn hắn đồng dạng tại so đấu bên trong thu được tăng lên cực lớn. Lần thịnh hội này vạn chúng chú mục, bọn hắn ở dưới con mắt mọi người lên đài tỷ thí, ngàn vạn tiếng hô hội tụ, một cách tự nhiên liền sẽ đản sinh ra đường đường hoàng hoàng khí thế. Đây chính là ngụy thành bọn người muốn tổ chức lần thịnh hội này nguyên nhân. Quang minh chính đại, đột phá mê trướng. Bây giờ, ba người tại riêng phần mình dự thi tỉnh cũng đã có danh tiếng không nhỏ, thậm chí ra ngoài đều cần đeo kính râm khẩu trang, bằng không chỉ sợ sẽ có phiền toái không nhỏ. Đặc biệt là Chu Bạch Vi cùng Dương Mộ Đồng hai người, nữ võ nhân vốn là ít ỏi, có thể đi đến các nàng bước này thì càng ít, lại thêm các nàng bản thân nhan trị không tệ, tự nhiên nhận lấy càng nhiều chú ý, danh tiếng truyền xa. Hơn nữa, ba người danh khí đã không chỉ hạn chế tại riêng phần mình tỉnh, quan phương bây giờ đã thả ra Bách Anh Luận võ danh sách, trên internet có người hiểu chuyện rất nhanh liền đem trên danh sách người tài liệu tặng kẽ sửa sang lại đi ra, trong đó đại bộ phận võ nhân thậm chí còn lấy được ảnh chụp cùng đơn giản dự thi tuyển tập. Lấy bây giờ Vũ Anh Luận biết nhiệt độ, mang tới lưu lượng vô cùng tự nhiên kinh người. Tiên sinh nếu là thấy chúng ta, chỉ sợ cũng phải kinh ngạc tại chúng ta tiến bộ cùng thay đổi a. Chu Bạch Vi vừa cười vừa nói, cùng tiên sinh so sánh, chúng ta còn kém rất xa. Mạnh Càn Nguyên cảm thán nói, bây giờ hắn cách thành thánh là chân chính chỉ kém một bước xa, nhưng càng là tiếp cận cảnh giới kia, hắn mới càng là minh bạch dịch bắt đầu cường đại. Cảnh giới như vậy, cơ hồ là nhân thể cực hạn, rất nhiều thành thánh người tu hành một đời, tại thành thánh cơ sở phía trên cũng bất quá luyện được pháp thể, khó mà tiến thêm một bước. Mà dịch bắt đầu khác biệt, hắn thành thánh mới không có bao lâu, thực lực liền đang không ngừng nhanh chóng đề thăng, đây là Mạnh Càn Nguyên ba người quá rõ ràng sự tình. Đối với người khác mà nói, thành thánh đã là tu hành điểm kết thúc, còn đối với dịch bắt đầu tới nói giống như vẹn vẹn chỉ là điểm xuất phát. Đây mới thực sự là địa phương đáng sợ. Ba người hướng dịch bắt đầu chỗ biệt thự đi đến, tiến vào biệt lạc, không gặp bất cứ gì thường nào, bọn hắn liền hướng đại sảnh đi đến. Thấy rõ bên trong đại sảnh cảnh tượng sau đó, ba người thần sắc hơi chấn động một chút. Bọn hắn nhìn thấy dịch bắt đầu khoanh chân ngồi ở đại sảnh trên mặt đất, ở xung quanh thân hắn, càng là bao phủ một tầng mắt trần có thể thấy chân thực bất hư lam bạch sắc hỏa diễm. Cái này hỏa tựa như có ma tính, cho người cảm giác dị thường hung thần, tại tâm ý của bọn hắn trong cảm giác, xung quanh một mảng lớn không gian tựa như đều bị cái kia ma diễm thiêu đốt đến bóp méo đồng dạng, thật giống như thiên địa đều đang vì đó run rẩy. Đây là ba người liếc nhau, trong mắt rung động không hiểu. Đúng lúc này, bên trong đại sảnh dịch bắt đầu hình như có nhận thấy, mở hai mắt ra. Trong cặp mắt kia, tựa hồ đồng dạng có ma diễm thoáng qua. Sau một khắc, đùng, ba người chợt cảm thấy bên ngoài thân giấy lên màu xanh trắng ma diễm, sát khí thẳng vào thân thể, băng lãnh rét thấu xương, để cho người ta tâm kinh đảm hàn. Trên người bọn hắn ma diễm tự nhiên không phải chân thực không giả tia sáng, chẳng qua là tâm linh phơi bày vết tượng. Nhưng kể cả như thế, cũng không phải thường nhân đủ khả năng chống lại. Người bình thường bị cái này ma diễm đốt một cái, chỉ sợ ngay lập tức sẽ bị sát khí xung kích tâm thần, ngã xuống đất không dậy nổi, liền xem như võ đạo cao thủ, cũng biết cảm giác cơ thể ngưng trệ, khí huyết khó đi, nếu là lâu dài không thể thoát khỏi ma diễm, thậm chí sẽ bị ảnh hưởng sinh mệnh từ trường, khiến cho cơ thể thiếu hụt. Hơn nữa, ba người trên người ma diễm cường độ đều không hoàn toàn giống nhau, Mạnh Càn Nguyên trên người ma diễm nhất là hừng hực, Dương Mộ Đồng thứ hai, Chu Bạch Vi nhất. Cái này hiển nhiên là có khảo giáo chi ý uống. Ba người cũng nhìn ra tầng này ý vị, nhao nhao toàn lực vận chuyển khí huyết, kích phát thể năng cùng tinh thần, tâm ý bộc phát, cùng cái kia màu lam ma diễm lẫn nhau chống lại. Thẳng đến 10 cái hô hấp sau đó, ma diễm mới từ từ tan đi, dịch bác đấu trong mắt hỏa diễm cũng tựa hồ biến mất theo. Ba người sâu đậm thở ra một hơi, đã là xuất mồ hôi lạnh cả người, cơ thể cảm thấy có chút mỏi mệt. Bọn hắn vốn cho là, thời gian mấy tháng này bọn hắn tại Vũ Anh Luận biết ma luyện cùng gia chỉ đã tiến bộ rất nhiều, nhưng không nghĩ tới, dịch bác đấu thủ đoạn vậy mà cũng so đoạn thời gian trước càng cao thâm hơn khó lường. Trong đó Mạnh Càn Nguyên cảm xúc sâu nhất. Mới gặp dịch bắt đấu thời điểm, hắn còn có thể cùng dịch bắt đấu nhục thân chém giết, nhưng mà bây giờ thực lực của hắn đã có cực lớn tiến bộ, lại ngược lại tại dịch bắt đấu một ánh mắt phía dưới mồ hôi lạnh chảy ròng. Đây rốt cuộc là làm sao làm được? Trong lòng ba người cũng nhịn không được sợ hãi thán phục. Xem ra các ngươi trong khoảng thời gian này tiến bộ không nhỏ, tất cả vào đi. Dịch bắt đấu vừa cười vừa nói. Ba người vội vàng đi vào bên trong đại sảnh. Tiên sinh, vừa rồi đó là cái gì thủ đoạn? Mạnh Càn Nguyên nhịn không được tò mò hỏi. Hoa giải thật khí, mượn thiên điệu từ trường rèn luyện tự thân thủ đoạn. Sư phụ ngươi Ngụy Thành cần phải cũng có tương tự pháp môn, chỉ có điều đường ta đi không giống nhau lắm, ta không cần ngày qua luyện ta, mà dùng ta tới luyện thiên. Dịch bác đấu nói, đến loại này cảnh giới, rất nhiều thứ hắn đều có thể thấy rõ ràng, biết trước đây Ngụy Thành cùng mình giao thủ, kỳ thực cũng không có tác dụng bên trên thủ đoạn mạnh nhất. Có thể tu được gần Phật chi thân người như thế nào bình thường. Hắn ít nhất cũng là hòa giải thật khí cảnh giới. Mạnh Càn Nguyên há to miệng. Hắn ngược lại là nghe Ngụy Thành nói qua một chút hòa giải thật khí mở rộng tự thân thủ đoạn, nhưng không khỏi là cần phối hợp thiên địa âm dương đại thế, đến nỗi cái gọi là dùng ta tới luyện thiên. Hắn căn bản nghe đều không nghe nói qua. Xem ra các ngươi đều thu được Bách Anh Luận Võ tư cách. Dịch Bác Đấu tiếp tục nói. Tiên sinh, Trăm Anh Luận Võ rất nhanh liền sẽ tại Ma Đô cử hành, ta đến thời điểm sư phụ để cho ta thay chuyển lời, nói lần này Trăm Anh Luận Võ tất có đạo trích xâm phạm, xin ngài nhất thiết phải đi tới Ma Đô đi một chuyến. Mạnh Càn Nguyên trầm giọng nói. Cũng tốt, vừa vặn kiến thức một chút thế giới bên trong, có cái gì kỳ nhân. Dịch Bác Đấu thần sắc bình tĩnh nói. Trong khoảng thời gian này, hắn một mực tại tiêu hóa Long Hổ núi một nhóm đạt được, bây giờ ma diễm tự sinh, liền đại biểu lấy Long Hổ núi đạt được đã hoàn toàn chuyển hóa. Cũng là thời điểm khắp nơi đi đi lại lại đi lại. Mà cùng lúc đó, tại Đông Hoa tổ chức Vũ Anh Luận biết trong lúc đó, tin tức tương quan cũng đã tại trong các quốc gia cùng với tất cả tổ chức to lớn cao tầng truyền bá ra, đưa tới cực lớn chú ý trên thế giới vô số ánh mắt, đều rơi vào Đông Hoa phiến đại địa này phía trên. Ám Lưu Hung Dũng, dục dịch. Chương 129. Thiên hạ đại thế ngàn vạn ánh mắt tụ Đông Hoa, 2, chương 129. Thiên hạ đại thế ngàn vạn ánh mắt tụ Đông Hoa, bên trong Tinh Công Quốc, đặc biệt cơ quan tình báo, cục trưởng văn phòng. Một cái giống như gấu nâu giống như cao lớn, tóc vàng xóa, khuôn mặt uy nghiêm nam nhân ngồi ở trong phòng làm việc, âu phục trên người bị hắn cái kia to con cơ bắp gắt gao chống lên, tựa như lúc nào cũng sẽ vỡ ra. Trong tay nam nhân cầm một cái ly đế cao, nhẹ nhàng lắc lư, trong chén đỏ tươi rượu đỏ như máu chuyển động. Căn phòng làm việc này tương đương cực lớn, sửa sang vừa có một loại viễn cổ bộ lạc man hoang khí tức, lại rất có hiện đại trật tự cùng trang nhã. Trong phòng, khắp nơi trưng bày đủ loại quý hiếm động vật tiêu bản, đi vào trong đó đơn giản liền tựa như tiến nhập một gian manh thú nhà bảo tàng. Hai cây gần dài 3 mét cực lớn ngà voi, một cái răng nanh giữ tận cực lớn sư tử bài, một tấm cơ hồ chiếm giữ nửa mặt tường cực lớn ra hổ, chiều dài đạt đến gần 8m một cái cực lớn cá sấu tiêu bản. Nhỏ đến trên thế giới tốc độ nhanh nhất bơi chim cắt, độc tính tối cường loài rắn cùng nện. Những thứ này tiêu bản tại sống sót thời điểm, cũng là tộc đàn bên trong vương giả tầm thường tồn tại, nắm giữ tối cường sinh vật đặc tính. Bọn chúng không phải từ tiền tài mua hàng, tất cả đều là trong văn phòng tên nam tử này người chiến lợi phẩm. Hơn nữa, người này nổi danh nhất một điểm, chính là ưa thích tại con mồi am hiểu nhất lĩnh vực, chiến thắng đồng thời săn giết đối thủ. Căn phòng này bên trong, rất nhiều manh thú vần quanh, cái kia duy nhất sống sót đang ngồi nam nhân, liền tựa như vạn thú chi vương, đứng tại chỗ cầu chuỗi thức ăn đỉnh cao nhất tồn tại. Tinh Không Quốc đặc biệt tình cục trưởng, cắt thì bên trong kỳ, người xương thú vương nam nhân. Cảnh tượng này, nếu là bị Tinh Không Quốc bên trong động vật tổ chức bảo vệ nhìn thấy, tất nhiên sẽ nhấc lên sóng to gió lớn, đem Tinh Không Quốc chính phủ phun cầu huyết lâm đầu. Nhưng rất đáng tiếc, đặc biệt cơ quan tình báo thuộc về tuyệt đối giữ bí mật bộ môn, người bình thường căn bản không có quyền lực biết được trong đó bất kỳ chi tiết nào. Đông đông đông, cửa phòng làm việc bị gõ vang, một cái thân hình cao lớn, một đầu ngắn tấp nam nhân trẻ tuổi đi vào trong phòng. Cục trưởng tiên sinh, nghị hội đã trả lời, toàn lực ủng hộ kế hoạch của ngài. Cái kia nam nhân trẻ tuổi hướng về phía Cát Thị cúi chào, đem một phần văn kiện giao cho Cát Thị trong tay. Cát Thị tiếp nhận văn kiện, cũng không có xem, mà là đem rượu đỏ trong ly uống một hơi cạn sạch. Ta biết bọn hắn nhất định sẽ ủng hộ chuyện này, nếu như Đông Hoa làm thành, chúng ta sự tình nhưng là không tốt như vậy làm. Cát Thị thản nhiên nói, thế giới này rất lớn, nhưng cũng rất nhỏ, tài nguyên cũng chỉ có nhiều như vậy, ai có thể nắm giữ tài nguyên phân phối, ai mới có thể nắm giữ tương lai. Bách thú chi vương làm nắm giữ hết thảy, trở nên càng ngày càng mạnh, mà kẻ yếu chỉ có thể không ngừng trầm luân. Đây chính là mạnh được yếu thua. Vậy thì theo kế hoạch đi làm đi, các quốc gia bây giờ đều đang đợi lấy chúng ta tỏ thái độ đâu. Đông Hoa tất nhiên muốn làm một lần thịnh hội, để cho những cái kia siêu phàm thoát tục tồn tại lộ ra trong mắt thế nhân, chúng ta liền để hắn càng thêm cả thế gian đều chú ý một điểm tốt, vừa vặn mượn cơ hội này để cho toàn thế giới biết cái gì là thời đại mới tranh đấu. Còn có, những bí mật trong tổ chức đám lao già này kia, chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này, Đông Hoa cùng bọn hắn quan hệ trong đó, từ trước đến nay thế nhưng là thủy hỏa bất dung a. Cát Thị chậm rãi từ trên ghế ngồi đứng dậy, chậm rãi đi tới một tấm bản đồ thế giới phía trước, đưa tay chỉ hướng Đông Á một chỗ. Ma Đô, thực sự là một chỗ hảo bại săn a, đáng tiếc, ta không thể tự mình đi tới, bất quá, chúng ta Tinh Không Quốc không thiếu có thể trấn áp hết thảy người. Cát Thị thấp giọng tự nói. Tinh Không Quốc nam bộ biên cảnh, cái nào đó tư nhân vệ tinh phóng ra căn cứ, trung tâm chỉ huy bên trong. Mở rộng ba hảo trở về khoang thuyền đã tiến vào địa cầu đại khí tầng bình lưu, trước mắt hết thảy số liệu bình thường. Trở về trong khoang thuyền sinh mệnh số liệu đã kết nối, đang tại thời gian thực ghi vào số liệu biến hóa. Trở về khoang thuyền tao nội nhẹ khí lưu cái nhiễu, rớt xuống đất điểm ra hiện sai lầm. Mới nhất hạ xuống tọa độ đã đo lường tính toán hoàn tất, đồng bộ truyền lại tới mặt đất tiếp thu tổ. Nhân viên công tác một hồi bận rộn, không ngừng ghi chép đủ loại số liệu. Một bên khác, mặt đất tiếp thu tổ. Hơn 10 người Âu phục dày da người áo đen, cùng với người mặc nghiên cứu phục nghiên cứu viên đứng tại tổ xe phía trước, ngẩng đầu nhìn về phía bên trên bầu trời. Xa xa có thể thấy được mênh mông vô bờ bầu trời chỗ sâu, xuất hiện một cái chói mắt tinh điểm, tha duệ đôi lửa, trong mắt mọi người cấp tốc biến lớn. Đó là một cái phi thuyền trở về khoang thuyền, tại kinh khủng tăng tốc độ gia trì, khoang thuyền thể cùng không khí ma sát sinh ra ngọn lửa sáng ngời, xa xa nhìn qua đơn giản giống như rơi xuống lưu tinh. Khi trở về khoang thuyền hạ xuống đến độ cao nhất định, phần đuôi hỏa hoãn dù nhảy đột nhiên mở ra, trở về khoang thuyền tốc độ chợt giảm xuống, cuối cùng chậm rãi rơi vào phía trước một chỗ trên mặt đất. Lúc này, mặt đất tổ tất cả mọi người đã lái xe chạy tới trở về khoang thuyền truy lạc chi địa. Có nhân viên công tác người mặc trang phục phòng hộ, lập tức đi ra phía trước, muốn hỗ trợ mở cửa khoang ra, lại không nghĩ sau một khắc, trầm trọng cửa khoang liền bị đẩy ra. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, một cái vóc người cao lớn thanh niên tóc vàng từ trở về trong khoang thuyền bước ra. Hắn ở trần, lộ ra giống như pho tượng cơ bắp, làn da tinh tế tỉ mỉ giống như mỹ ngọc, khuôn mặt vô cùng tuấn lãng, một đôi trạm con mắt màu xanh lộ ra giống như thần minh tầm thường thanh lãnh. Quan trọng nhất là, người này từ ngoài không gian trở về, càng là không có mặc bất luận cái gì hàng không vũ trụ hộ cụ. Hơn nữa, dưới tình huống bình thường, cho dù mặc hàng không vũ trụ hộ cụ an toàn trở lại địa cầu, bởi vì lần nữa tiến vào trọng lực hoàn cảnh, nhân thể cũng biết sinh ra đủ loại không triệu chứng, dẫn đến cơ thể hết sức yếu ớt, cần thời gian rất dài đi khôi phục. Nhưng người này lại không có bất luận cái gì loại này biểu hiện, thậm chí so mới vừa đi xuống máy bay người bình thường trạng thái còn muốn càng thêm bình thường. Chỉ dựa vào nhục thân, đi tới đi lui giữa thiên địa. Đây là chưa bao giờ nghe kỳ tích. Địch Uy tiên sinh, ta đại biểu đặc biệt tỉnh cục chúc mừng ngài an toàn quay về địa cầu. Một cái Âu phục dày da cao lớn trung niên nhân đi ra phía trước, hướng về phía từ trở về trong khoang thuyền đi ra nam nhân đưa bàn tay ra. Địch Uy ánh mắt rơi vào trung niên nhân trên thân. Sau một khắc, ông trung niên nhân chỉ cảm thấy chung quanh trời đất quay cuồng, giờ này khắc này, hắn thân ở đã không phải là đại địa, mà là một mảnh trời sao vô ngần vũ trụ. Hắn không thể thở nổi, tựa như thật sự ở vào trong chân không, toàn thân sinh ra một loại mãnh liệt thiêu đốt cảm giác, làn da tầng ngoài vậy mà bắt đầu xuất hiện thối rữa dấu hiệu, liền tựa như lấy nục thân đối mặt trong vũ trụ kinh khủng xạ tuyến cùng năng lượng. Hắn muốn điều động trong cơ thể mình lực lượng khổng lồ, nhưng cơ thể cân bằng lại hoàn toàn bị đánh vỡ, thật giống như ở vào hoàn cảnh không trọng lực bên trong, liền duy trì tự thân ổn định đều khá khó khăn, lại càng không cần phải nói dãy rủa hoặc phát động công kích. Hắn là đặc biệt tình cục cao tầng, tiếp thụ qua siêu cấp chiến sĩ cải tạo, cùng trước đây dịch bắt đầu tại Miến Quốc Bắc Bộ đánh chết Quách Tiên Sinh một dạng, đều thuộc về hoàn mỹ siêu cấp chiến sĩ, mà ở trước mặt người này lại không hề có lực hoàn thủ. Trước mặt người trẻ tuổi kia, đứng tại trong tinh không, liền như là trí cao thần minh đồng dạng trưởng không hết thảy. Ta tu hành đến mấu chốt giai đoạn, rất nhanh ta liền đem tiến hành nhân loại lịch sử thượng đệ nhất lần không hộ cụ vũ trụ hành động. Các ngươi đánh gãy ta tu hành, Đông Hoa sự tình tốt nhất thật có các ngươi nói đến thú vị như vậy. Địch Uy thản nhiên nói, ngài nhất định sẽ cảm thấy hứng thú, bởi vì ngài giữ ghi chép bị đánh vỡ. Trên thế giới này xuất hiện trẻ tuổi hơn thánh cảnh thành tựu giả, ngay tại Đông Hoa. Trung niên nhân mở miệng muốn nói, nhưng miệng khép mở ở giữa, lại là không có nửa điểm âm thanh phát ra. Nhưng mà, Địch Uy đã hiểu rồi hắn muốn nói lời. So với hắn trẻ tuổi hơn thánh cảnh thành tựu giả, Địch Uy trong mắt tóe ra hào quang rực rực. Nếu như là dạng này, vậy đích xác đáng giá ta cố ý từ trong thái không trở về địa cầu. Khoe miệng của hắn lộ ra một tia nhiếp nhân tâm phách đủ cười. Chương 130. Thiên hạ đại thế ngàn vạn ánh mắt tụ Đông Hoa, 3, chương 130. Thiên hạ đại thế ngàn vạn ánh mắt tụ Đông Hoa, phía dưới, Tinh Cung Quốc, ngói lỗ đảo. Cơ bản nạp lạp núi lửa. Đây là trên thế giới lớn nhất núi lửa hoạt động, đến nay như cũng bảo trì đang kéo dài phun ra trạng thái, bình quân mỗi ngày đều có thể nhìn thấy phun ra dung nham nóng bỏng, bởi vậy hấp dẫn đông đảo du khách mộ danh mà đến, thậm chí vì chờ đợi núi lửa phun trào một khắc này, nguyện ý chờ đợi suốt cả ngày. Chỉ có điều những thứ này du khách chỉ có thể ở tại chân núi ngắm cảnh điểm cự ly xa quan sát, tiếp cận núi lửa loại này nguy hiểm hành vi là bị tuyệt đối nghiêm cấm. Nhưng mà, quy củ cho tới bây giờ cũng là dùng để gò bó người yếu. Giờ này khắc này, tại miệng núi lửa phía trên, khoảng cách nguy hiểm gần nhất chỗ, liền lặng lặng đứng vững một thân ảnh cao lớn. Đạo thân ảnh này cơ bắp giống như đá hoa cương sung mãn, dung mạo có nam mỹ duệ đặc thù, làn da hiện ra màu đồng cổ, cơ hồ không nhìn thấy lỗ chân lông, giống như thật là kim thiết đổ bê tông mà thành. Người này đứng tại miệng núi lửa biên giới, phía trước dưới vực sâu, có thể nhìn thấy đỏ thâm nham tương tại không ngừng lan lộn, nhiệt độ nóng bỏng để cho không khí chung quanh đều tùy theo sinh ra bặm mẻo. Nhưng mà nam nhân tựa như không chút nào cảm thấy, hắn hai mắt khép hờ, dường như đang lặng lặng cảm thụ, lại hình như đang đợi cái gì. Lộc cộc lộc cộc. Trong nham thạch đống nhiên có từng cái bọt khí sinh ra lại phá toái, cả ngọn núi đều truyền đến một loại chấn động nhẹ nhẹ. Đó là thuộc về đại địa mạch đập. núi lửa sắp phun trào. Nham tương quần quần càng ngày càng kịch liệt, liền tựa như sôi trào mở thủy đồng dạng. Mà sôi trào không chỉ có nham tương, còn có nam nhân huyết dịch trong cơ thể. Lộc cộc lộc cộc. Thể năng của hắn theo nham tương cùng nhau ba động, khí huyết giống như mở thủy lan lộn, càng ngày càng kịch liệt. Đồng nhiên, nam nhân đột nhiên mở hai mắt ra, trong một chớp mắt râu tóc đứng lên, trong mắt lấp lóe đỏ thâm tia sáng. Trong cơ thể hắn huyết dịch sôi trào đến cực hạn, mà phía trước nham tương cũng đã đạt đến phun ra biên giới. Đúng. Vâng. Nam nhân phát lực quát lớn cùng nham tương bộc phát vang vọng gần như đồng thời phát ra. Hương hực ánh lửa ngút trời dựng lên, che mất hết thảy trung quanh, chiếu đỏ lên trạm vạng tối bầu trời. Hoa. Ở dưới chân núi, chờ đợi gần một ngày du khách nhìn thấy thiên nhiên một màn thần kỳ này, nhịn không được phát ra tiếng hoan hô. Bọn hắn cũng không biết, tại miệng núi lửa phía trên đến cùng xảy ra chuyện gì. Núi lửa phun trào kéo dài tiếp cận 10 giây, nham tương yên lặng, hết thảy quay về bình tĩnh. Trung quanh ngọn núi phía trên, khô khốc màu đen nham tương có thể thấy rõ ràng. Mà nam nhân kia, như cũ đứng tại chỗ, bình yên vô sự, quanh người khí huyết dần dần khôi phục, như núi lửa đồng dạng khôi phục bình tĩnh. Tại nham tương bộc phát một khắc này, người này lấy liên tục quanh quyền, nổ tung tiếp cận quanh người tất cả nham tương. Nam nhân kết thúc hôm nay tu hành, lại đứng thẳng 2 giờ sau đó, quay người chuẩn bị rời đi miệng núi lửa. Ong ong ong. Đúng lúc này, dưới sườn núi truyền đến một hồi tiếng bước chân, vài tên Âu phục rải ra người áo đen đi lên đỉnh núi. Hẹn bên trong tiên sinh, Đông Hoa có một hồi thịnh hội, không biết ngài có hứng thú hay không tham dự. Một bên khác, Tinh Không Quốc Nam Bộ nào đó hải vực. Vùng biển này khí hậu khó lường, từ trường quanh năm hỗn loạn, môi trường tự nhiên 10 phần đặc liệt, thương thuyền máy bay nếu có thể, đều biết tận lực tránh đi phiến khu vực này, sẽ không dễ dàng trải qua trong đó. Ầm ầm, ầm ầm. Hô hô. Giờ này khắc này, vùng biển này bên trên bầu trời mây đen dày đặc, cuồn phong bao phủ, mênh mông vô bờ sóng biển chập trùng giống như dãy núi liên miên, âm thanh gào thét giống như ma quỷ gào thét. Nếu là có biển sâu sợ hai chứng người tới loại hoàn cảnh này, chỉ sợ ngay lập tức sẽ ngạt thở hôn mê. Nhìn thấy cảnh tượng như thế này, bất luận kẻ nào đều biết sinh ra một loại mãnh liệt mờ mịt cùng bất lực cảm giác. Nhân lực tại loại này tự nhiên trước mặt sức mạnh to lớn, lộ ra là nhỏ bé như vậy. Nhưng mà, thế gian lúc nào cũng tồn tại kỳ tích. Ở đó quần quật như núi sông tầm thường gợn sóng ở giữa, lại có một cái nhỏ bé thân ảnh đang lắc lư. Đó là một người, hắn toàn thân da thịt trắng nõn, không có lưu niệm gì sợi râu hoặc tóc, nước biển bèn bèn chỉ là không có qua người này mắt cá chân, nhìn qua đơn giản giống như là người này đứng ở sóng biển phía trên. Sóng lớn cuộn cuộn, mà đạo thân ảnh này lại tại sóng lớn phía trên buôn tàu sóng biển mãnh liệt có thể lật tung hết thảy, lại không cách nào đem đạo thân ảnh này bao phủ. Hắn tại sóng biển ở giữa ngang dọc, thẳng đến sau nửa giờ, mặt biển lần nữa khôi phục gió êm sóng lặng. Lộc cộc lộc cộc. Cùng lúc đó, trong suốt dưới mặt biển, đột nhiên hiện ra cực lớn bóng tối, tại trong một tiếng xào xạc, bóng tối phá vỡ mặt biển. Đó là một chiếc toàn thân đen thui cực lớn tàu ngầm. Nam nhân nhanh chóng trên mặt biển bước đầu, rất nhanh liền đã đến tàu ngầm bên cạnh, cửa buồng mở ra, hắn tiến nhập tàu ngầm bên trong. "Tú Lý Sệt tiên sinh, đặc biệt tình cục có chuyện tìm ngài." Tàu ngầm bên trong sĩ quan cung kính đối với cái này phảng phất thần đồng dạng nam nhân nói. "Địch Uy, hẹn bên trong, Tú Lý Sệt." Đây cũng là Tinh Không Quốc đại tân sinh bên trong, danh xưng Hải Lục không ba vị thánh cảnh thành tựu giả. Mà không chỉ là Tinh Không Quốc. Tại Tinh Không Quốc kêu gọi phía dưới, trên thế giới rất nhiều quốc gia cũng đều nhao nhao đem mục tiêu tập trung đến Đông Hoa bên trên mảnh đất này. Nam cực đất đông cứng, anh Khoa Khảo đứng phụ cận, mặc cực kỳ trầm trọng cực địa giữ ấm áo Khoa Khảo nhân viên vội vã lái xe máy tuyết đi tới một chỗ, ở đây nô lên một cái tiểu tuyết bao. "Sở có tiên sinh, có ngài đưa tin." Khoa Khảo viên hướng về phía cái kia tuyết bao hô một tiếng. "Bành!" Tuyết bao chợt nổ tung, một cái cởi trần, quần áo đơn bạc nam nhân từ tuyết bao bên trong bước ra, cùng chung quanh trời đông giá rét hoàn cảnh không hợp nhau. Nước Nhật, dưới núi Phú Sĩ. Bây giờ đang đến hoa anh đào nở rộ mùa. Một mảnh dưới cây hoa anh đào, một đạo người mặc kimono thân ảnh ngồi xếp bằng, phản phất cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể. Hô. Đông nhiên một trận gió thổi mà qua, cây hoa anh đào chập chờn, cánh hoa giống như phiêu vũ rơi xuống. Dưới cây ngồi xếp bằng nam nhân hai mắt đột nhiên mở ra, tựa như vô sự phát sinh. Nhưng vô số hoa anh đào rơi trên mặt đất sau đó, lại nhao nhao cắt thành hai nửa. Miệng vết thương vô cùng bừng bức. Không ai có thể thấy rõ, nam nhân đến tột cùng là làm được bằng cách nào đây hết thảy. Đại đảo quân kiếm đạo, đã đến thao túng khí lưu, nháy mắt đả thương người cảnh giới, thật là khiến người ta kinh ngạc. Một tiếng nói giản mua truyền đến, từ đằng xa đi tới một cái người mặc kimono lão giả. Đại đảo thuần nhất mở hai mắt ra, nhìn về phía lão giả. "Chúng ta những thứ này lao cốt đầu, đi không được rồi, mà lại năm đó chúng ta cùng Đông Hoa kết thù kết oán quá sâu, không nên đi tới, liền thủ tại chỗ này chờ lấy chết giả tốt, vẫn là ngươi dẫn người đi chuyến này à, ngươi đến loại này cảnh giới, Đông Hoa sự tình giao cho ngươi, chúng ta cũng có thể yên tâm. Thật hoài niệm trước kia à, chúng ta 12 người, liền có thể ngang dọc Đông Hoa, không có địch thủ." Lão nhân cảm thán nói. Lúc này không giống ngày xưa, Đông Hoa sẽ cho phép như thế nhiều thành thánh người tiến vào cảnh nội. Đại đạo thuần nhất bình tĩnh mở miệng dò hỏi. "Bọn hắn không cho phép, chỉ có thể náo ra càng lớn nhiễu loạn, nhiều như vậy thành thánh người, muốn lẻn vào cảnh nội, Đông Hoa thật có thể toàn bộ ngăn lại. Trăm anh luật võ, nhiều như vậy tuyển thủ, bọn hắn toàn bộ đều có thể từng cái bảo hộ chu toàn. Muốn đứng tại thời đại triều đầu, liền muốn tiếp nhận đến từ thế giới khiêu chiến, bọn hắn hẳn là sớm đã có cái này chuẩn bị. Ước pháp tam trương, để cho vũ đạo giới sự tình giao cho vũ đạo giới giải quyết, mới là bọn hắn có thể làm ra lựa chọn sáng suốt nhất, cũng là các nước đều có thể tiếp nhận cách làm." Lão nhân vừa cười vừa nói, hai tay chắp sau lưng, không tiếp tục nhiều lời, quay người đi ra rừng hoa anh đào. "Bà Sa Quốc, các nước Âu Châu, Đông Hoa muốn lấy vũ anh luận sẽ tranh đoạt thiên hạ đại thế, mà thiên hạ ngàn vạn ánh mắt tự nhiên hội tụ ở Đông Hoa bên trong. Muốn chỉ lo thân mình, tránh đi tất cả phiền phức, căn bản không có khả năng. Một lần này luận võ, không chỉ có trăm anh đơn giản như vậy, có lẽ sẽ là trong lịch sử nhân loại, thế giới trong phạm vi, lần thứ nhất đại quy mô thành thánh người đỏ sức. Chương 131. Dị quốc xâm phạm đầu đường tức là sân quyết đấu, 1, chương 131, dị quốc xâm phạm đầu đường tức là sân quyết đấu, bên trên, Đông Hoa. Ngụy Thành tự mình tọa trấn đặc biệt sao cục tổng bộ. Vũ Anh luận sẽ sự tình ảnh hưởng quá lớn, Triệu Bình rất nhiều chuyện không cách nào chân chính làm đến một lời mà quyết, chỉ có Ngụy Thành mới có cái này tư lịch cùng tư cách. Lão bộ trưởng vừa mới nhận được tin tức, lấy Tinh Không quốc cầm đầu anh, Lượng Anh, nước Nhật, chờ đa quốc sứ quán đông nhiên đưa ra nhân viên biến động xin, đi qua xác minh, biến động trên danh sách nhắc đến cũng là mỗi người bọn họ quốc nội võ đạo tu hành giới nhân vật, trước mắt ban ngành liên quan đang tại hỏi thăm ý kiến của chúng ta. Quả nhiên tới. Nghe được tin tức này, Ngụy Thành trên mặt cũng không có bất luận cái gì vẻ kinh ngạc. Tại trước đây chủ bị tổ chức Vũ Anh luận sẽ thời điểm, bọn hắn cũng đã dự liệu đến loại tình huống này phát sinh. Tương lai thành thánh người sẽ là quốc lực trọng yếu tượng trưng, quyết định thời đại mới thế giới tranh chấp một loại phương thức, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến tài nguyên địa cầu lại phân phối, quốc gia khác như thế nào lại trơ mắt nhìn xem Đông Hoa rút đến thứ nhất, tất nhiên sẽ sử dụng đủ loại thủ đoạn từ trong cản trở. Lão bộ trưởng, căn cứ tình báo đến xem lần này thế giới các quốc gia xuất động thành thánh cao thủ cùng với thế hệ trẻ tuổi đoạt phách võ nhân số lượng viễn siêu chúng ta dự đoán, phải chăng còn tiếp tục dựa theo kế hoạch đã định làm việc? Triệu Bình trong tay cầm một phần danh sách cấp tốc xem xét, sắc mặt thay đổi liên tục. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, bọn hắn vận dụng nhân số ngoài dự liệu của chúng ta, nhưng chúng ta bên này sớm định ra chiến lược, cũng tương tự ngoài chúng ta nguyên bản dự đoán. Ngụy Thành vừa cười vừa nói, ngài nói là Văn Thành vị kia? Triệu Bình trầm giọng nói, Vũ Anh luận biết kế hoạch, sớm tại nửa năm thậm chí sớm hơn phía trước cũng đã sơ bộ quyết định, lúc kia dịch Bắc Đấu thậm chí còn không chính thức như thế, bởi vậy bọn hắn kế hoạch đã định, cũng không có đem dịch Bắc Đấu tính toán vào trong đó. Hơn nữa, nguyên bản dịch Bắc Đấu một cái nhập môn thành thánh người, căn bản không được cái gì tác dụng quá lớn, nhưng người nào lại có thể nghĩ đến, vẹn vẹn chưa tới nửa năm thời gian, người này thực lực vậy mà liền đột nhiên tăng mạnh, lúc Long Hổ chấn chi, càng là ở trước mặt đánh tan thi giải tiên bí thuật cấm kỵ. Loại thực lực này đã đủ để trở thành tính quyết định chiến lược một trong, thậm chí có thể thay đổi toàn bộ thế cục. Hắn trọng lượng đã hết sức quan trọng. Đột nhiên xuất hiện, ngoài dự liệu. Nói cho bọn hắn, chúng ta Đông Hoa tất nhiên làm được lên lần thịnh hội này, coi như nổi thế giới bất kỳ bên nào thăm dò, nhưng ta Đông Hoa không phải phạm pháp chi địa, cũng không phải trăm năm trước mặt người khi dễ quốc gia, bọn hắn nếu đã tới, liền phải tuân thủ chúng ta Đông Hoa quy củ. Đệ nhất, vũ đạo giới sự tình vũ đạo giới giải quyết, nhập cảnh người không thể gây thương ta Đông Hoa tùy ý một cái phổ thông mách tính, bằng không chúng ta nhất định cử quốc lực mà giết chết. Thứ hai, bọn hắn vô luận là muốn cùng chúng ta thành thánh cao thủ luận bàn cũng tốt, hoặc là bọn hắn tiểu bối muốn cùng chúng ta bách anh luận võ tuyển thủ luận bàn, đều phải tuân theo song phương tự nguyện nguyên tắc, nếu là ép buộc hoặc là đánh lén, ác ý đả thương người, bọn hắn hẳn là biết rõ kết quả. Đệ tam, lần thịnh hội này là liên quan tới tương lai thịnh hội, để cho những cái kia già 70-80 tuổi lão già cũng không cần tới thích hợp, những lão gia hỏa này phần lớn nắm giữ một chút bí thuật cấm kỵ, không mấy năm sống khỏe, thật muốn mưu đồ làm loạn lực sát thương quá lớn. Đương nhiên, chúng ta Đông Hoa thế hệ trước đồng dạng sẽ không nhúng tay, chỉ có thể tọa trấn chấp trưởng quy củ, nếu như bọn hắn không đồng ý, nhất định phải có lão già tiến vào quốc nội, bị chúng ta phát hiện. Một cái, chúng ta liền không tiếc đại giới làm thịt một cái. Liên ba điểm này, nếu là bọn họ có thể đồng ý, chúng ta liền thả bọn họ nhập cảnh, cho phép bọn hắn đi tới Ma Đô. Ngụy Thành thản nhiên nói, hắn biết rõ khác các quốc gia là không thể nào từ bỏ nhúng tay, nếu là bọn họ cưỡng ép tự tuyệt, phần danh sách này bên trên nhân vật tất nhiên sẽ lấy hắn phương thức nghĩ biện pháp tiến vào quốc nội. Cá biệt cao thủ muốn lẻn vào, cơ hội khó mà ngăn cản, mà mấy chục trên trăm tên cao thủ nếu là âm thầm tiến vào Ma Đều, làm sang làm bậy, tạo thành tổn thương cùng hỗn loạn chỉ có thể càng lớn. Loại thời điểm này, lấp không bằng khai thông, ước pháp tam trường, càng có thể khống chế tình thế, đổi bị động vì chủ động. Liên xem như các quốc gia những cái kia người có dụng tâm khác, cũng không muốn bước lên toàn diện vũ khí nóng chiến tranh. Lấy sứ quán nhân viên giao thế làm lý do nộp lên danh sách, bản thân liền là đang thử thăm dò Đông Hoa quan phương thái độ. Bây giờ Đông Hoa cũng sớm đã không phải năm đó, bất kỳ bên nào muốn làm loạn đều cần cân nhắc một chút kết quả. Là, ta hiểu rồi. Triệu Bình hít sâu một hơi, gật đầu một cái, lập tức đi xử lý chuyện này. Hắn đã có thể suy ra, không lâu sau đó, Ma Đô tòa này Đông Hoa phồn hoa nhất quốc tế hóa lớn đô thị sẽ có bao nhiêu sao gió nổi mây phun. Hy vọng hết thảy đều có thể tiến hành thuận lợi, không nên xuất hiện ngoài ý muốn gì. Thời gian nửa tháng thoáng một cái đã qua. Theo Bách Anh luận võ chính thức cử hành thời gian càng ngày càng tiếp cận, Ma Đô bắt đầu trở nên càng ngày càng náo nhiệt. Căn cứ vào quan phương tuyên truyền, lần này Bách Anh luận võ quy mô không phải bất luận cái gì một hồi tình thi đấu có thể so bì. Tỷ võ chính thức sân bãi mặc dù vẹn vẹn có thể dung nạp 5 vạn người hiện trường quan sát, nhưng quan phương đã liên lạc Ma Đô rất nhiều cỡ lớn quán bar, ảnh sảnh, triển lãm sảnh chờ nơi công cộng. Đến lúc đó những thứ này nơi trốn sẽ xem như phân tràng, tiến hành hiện trường trực tiếp, chỉ cần cầm người trưởng thành chứng minh thân phận mua sắm vé vào cửa, liền có thể ra trận quan sát. Không chỉ có là Ma Đô, cả nước các tỉnh thành phố đều thiết trí tương tự phân tràng, chỉ có điều số lượng kém xa Ma Đô khổng lồ như vậy. Phòng đoán cẩn thận, vẹn vẹn chỉ là Ma Đô một chỗ, đồng thời quan sát nhân số liền có thể đạt đến 1 triệu người cấp bậc. Các nơi kẻ yêu thích nhóm đã sớm tràn vào Ma Đô bên trong, dẫn đến nơi đó khách sạn giá cả tăng mạnh, để cho tòa này Đông Hoa phồn hoa nhất đô thị lộ ra càng thêm huyên áo. Dự thi top 100 võ nhân cũng đều lần lượt đạt tới Ma Đô. Đầu đường cuối ngõ, đủ loại nơi công cộng, rất nhiều người đều đang nhiệt liệt thảo luận liên quan tới Bách Anh luận võ sự tình, tranh luận lấy đám tuyển thủ mạnh yếu. Mà tại bình thường dân chúng không biết chuyện chút nào dưới tình huống, các quốc gia võ nhân đồng dạng lần lượt hội tụ đến ma đô bên trong. Sóng ngầm mãnh liệt. Tại Bách Anh luận võ chính thức trước khi bắt đầu, một hồi càng thêm hung hiểm đỏ sức bắt đầu. Ma đô, bên ngoài bãi phố đi bộ. Xem như ma đô nổi tiếng điểm du lịch, theo Bách Anh luận võ càng ngày càng gần, nơi này du khách cũng càng ngày càng nhiều, dòng người nối liền không dứt. Một cái vóc người cao lớn thanh niên chính cùng theo một đám bên trong cửa sư đệ sư muội, hành tẩu tại trong phố đi bộ, quan sát bên ngoài bãi cảnh quan. Hàn Khải Thần, Du Long Bát Quái trưởng truyền nhân, lúc tuổi 30 tuổi, Vũ Anh luận sẽ tấn tỉnh tỉnh thi đấu tên thứ nhất, tu vi võ đạo đã đạt đoạn phách cảnh giới. Du Long Bát Quái trưởng đám người thân hình khí chất hơn người, đi ở trong một nhóm du khách phảng phất hạc giữa bầy gà. Người kia tựa như là Hàn Khải Thần. Chúng ta tấn tỉnh Vũ Anh luận hội tỉnh thi đấu tên thứ nhất, không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới hắn. Hàn Khải Thần, chúng ta cũng là tấn tỉnh tới võ đạo kẻ yêu thích, chính là vì tới ủng hộ ngươi. Ngươi nhất định muốn cố lên, cầm xuống Vũ Anh luận sẽ cả nước đệ nhất, vì chúng ta tấn tỉnh không chịu thua kém. Phố đi bộ du khách trong đám người có người phát ra một tiếng kinh hô, tiếp đó thì thấy vài tên du khách hào hứng chạy tới, muốn tìm Hàn Khải Thần muốn một cái ký tên. Sư Minh, không nghĩ tới tại Ma Đô đều có thể gặp phải fan của ngươi, ngươi bây giờ cũng là một cái đại danh nhân nữa nha. Bên cạnh tướng mạo tịnh lệ tiểu sư muội cười hì hì nói. Hàn Khải Thần nhịn không được ho nhẹ một tiếng, đối mặt đối thủ hắn có thể không sợ chút nào, nhưng đối mặt cái này từng cái không ngừng hướng về thân thể hắn cọ kẻ yêu thích, hắn nhiều ít vẫn là có chút không thích ứng. Sớm biết hẳn là mang khẩu trang cùng kính dâm lại ra ngoài, không nghĩ tới tới Ma Đô còn có thể nhận ra hắn người. Dân chúng loại này nhiệt tình ngược lại là ngoài dự liệu của hắn, mà ở trong đó dị động cũng hấp dẫn xung quanh ánh mắt của người đi đường, dẫn tới một hồi khe khẽ bàn luận. Đây là cái nào minh tinh? Giống như không phải minh tinh, là Vũ Anh luận sẽ tấn tỉnh quán quân. Ta dựa vào, khó trách những thứ này nhân thể cách khí chất dọa người như vậy, ta mới vừa từ bên cạnh bọn họ đi qua, thở mạnh cũng không dám. Đó cũng không phải là, Vũ Anh luận sẽ cũng là có bản lĩnh thật sự cao thủ, ngươi không thấy trên mạng giảng giải thiết mời. Loại nhân vật này có vỡ bia nước đá vũ lực, thậm chí có thể cùng sư hổ vật lộn, ngươi cho rằng là đùa giỡn? Cùng mãnh hổ đi cùng một chỗ, có thể không run lẩy bẩy sao? Ta vẫn lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy nhìn thấy loại nhân vật này, thực sự là danh bất hư truyền. Trong lúc nhất thời, ngừng chân đám người vây xem càng ngày càng nhiều. Hàn Khải Thần, Du Long Bát Quái trưởng truyền nhân, thuộc về Đông Hoa cổ quyền pháp, bất quá đó đều là lỗi thời đổ vận, sớm liền nên bị mai táng tại bên trong bụi bặm của lịch sử. Cái gì Vũ Anh luận sẽ, đơn giản được cười, đó bất quá là chính các ngươi đóng lại môn tới qua mọi nhà tầm thường giải trí thôi. Đúng lúc này, một thanh âm nói không quá tiêu chuẩn tiếng Trung, bỗng nhiên từ trong đám người vang lên, giống như tiếng sấm quần quần truyền bá, trong lúc nhất thời càng là đem trên đường phố tất cả tiếng nghị luận đều ép xuống. Đám người trong nháy mắt yên tĩnh, hướng phương hướng âm thanh phát ra nhìn lại, chỉ thấy một cái vóc người mười phần cường tráng cao lớn người trẻ tuổi tóc vàng, người mặc một thân liền mũ vận động bệ y, hai tay cắm vào túi, trên mặt mang một tia hài hước đủ cười, chậm rãi chiều Hàn Khải Thần bọn người vị trí đi tới. Chương 132. Dị quốc xâm phạm đầu đường tức là sân quyết đấu, 2, chương 132, dị quốc xâm phạm đầu đường tức là sân quyết đấu. Phía dưới, nghe nói như thế, Hàn Khải Thần trên mặt mấy người biểu lộ trong nháy mắt xuất hiện biến hóa, nhìn về phía tên kia thân hình cao lớn tóc vàng người da trắng ánh mắt trở nên sắc bén. Đặc biệt là Hàn Khải Thần trên người hắn mơ hồ tản mát ra một cỗ khí thế, để cho bên cạnh nguyên bản vây quanh hắn tấn tỉnh võ đạo kẻ yêu thích không tự giác tan đi ra, tựa như là bản năng bên trong cảm giác được mãnh liệt nguy hiểm. Lưu phái không thể đủ. Hắn chịu lưu phái chi ân, mới có thể đạp vào võ đạo chi lộ, nếu là trước mặt mọi người bị người vũ nhục tự thân lưu phái mà không có chút nào biểu thị, chẳng phải là bị người chế nhạo? Như thế nào lại lấy môn võ học này đi cầu cái kia thành thánh đại đạo? Gần nhất hắn cũng thu đến từ tổ ủy hội cảnh cáo, nói là gần đây rất có thể có ngoại cảnh võ nhân đến đây khiêu khích, để cho bọn hắn tự thân gia tăng chú ý, không nghĩ tới hôm nay liền có người tìm tới hắn, mà lại là lấy loại phương thức này. Đây là xích lỏa lỏa dương lưu, lấy lưu phái danh nghĩa, tại đầu đường trước mắt bao người công nhiên khiêu khích, nhận hay là không nhận? Người là người nào? Hàn Khải Thần hướng cái kia cao lớn người da trắng, hắn có thể cảm nhận được, đối phương đồng dạng không có bước qua ngưỡng cửa kia, đạt đến thành thánh cảnh giới. Tinh Cung Quốc, nhân thể học phái, Thái Thản Lưu Đa. Ta nghe nói các ngươi Đông Hoa tại cử hành một hồi xưa nay chưa từng có thịnh hội, ta cũng nghĩ tới đến một chút náo nhiệt, ngươi nếu là Đông Hoa tấn tiết kiệm đệ nhất, có dám hay không tỉ thí với ta một hồi? Yên tâm, ta sẽ hơi lưu thủ, sẽ không đem ngươi đánh chết. À, nếu như ngươi lo lắng ảnh hưởng ngươi tham gia kia cái gì trăm anh luật võ, ta có thể hạ thủ lại nhẹ một chút, cam đoan ngươi ở trước so đấu nhất định có thể xuống giường. Đương nhiên, quyền lựa chọn tại ngươi, tỉ thí loại chuyện này, ngươi tỉnh ta nguyện, ngươi nói một chữ không ta xoay người rời đi, bởi vì cùng hèn nhát tỉ thí, sẽ ô uế tay của ta. Đờ Dẹt vừa cười vừa nói, ngươi Du Long Bát Quái trưởng chúng đệ tử nghe nói như thế, lập tức quần tình xúc động, tựa như muốn cùng nhau xử lý, nhưng lại bị Hàn Khải Thần ngăn lại. Ngươi muốn làm sao so? Ngay ở chỗ này. Hàn Khải Thần thần sắc bình tĩnh nói. Sư Minh. Bên cạnh tiểu sư muội nhẹ nhàng giật giật Hàn Khải Thần góc áo, ra hiệu hắn không nên chúng đối phương phép khích tướng. Nhưng mà, Dương Nhu phía dưới, Hàn Khải Thần không thể không chiến, huống chi đại gia cùng là thành thánh phía dưới, hắn cũng không cảm thấy chính mình nên sợ cái này quỷ lão. Đương nhiên, đầu đường quyết đấu, cái này từ trước đến nay là một loại thuộc về nam nhân lãng mạn, a ta giống như quên. Các người Đông Hoa võ đạo lưu phái ưa thích đóng cửa luận bàn, không để ngoại nhân biết luận bàn ai thua ai thắng, nhưng ở ta xem tới, đó là hèn yếu hành vi. Mạnh chính là mạnh, yếu chính là yếu, các người Đông Hoa nhân liền thật tốt thừa nhận đều không làm được sao? Đờ Dẹt thản nhiên nói. Hy vọng ngươi chờ chút nằm dưới đất thời điểm còn có thể khẩu xuất cùng luôn.
Hàn Khải thần sắc bình tĩnh nói, sau đó khoát tay áo, ra hiệu Du Long Bát Quái trưởng cùng người vây xem chung quanh nhóm thối lui nhất định phạm vi. Người đến người đi bên ngoài bãi phố đi bộ bên trong, chống ra một mảnh phương viên ước chừng hơn 30 mét chống trải khu vực, người vây xem chung quanh nhóm người đông nghìn nghịt, đều đang sôi nổi nghị luận. Phồn hoa phố xá sầm uất, đầu đường tức là sân quyết đấu. Đây quả thực là đám người chưa từng nhìn thấy sự tình, liền tựa như một ít trò chơi hoặc là ạ niềm tác phẩm bên trong mới có thể nhìn thấy tình tiết. Húng chi đối thủ vẫn là một cái mở miệng tiêu ngạo người ngoại quốc, bản thân liền có thể gây nên công vẫn. Cố lên! Đập nát quỷ lão miệng túi. Mẹ nhà hắn, đều niên đại gì, còn tưởng rằng chúng ta Đông Hoa nhân là dễ khi dễ. Đánh chết hắn! Đánh chết hắn! Cho hắn biết chúng ta Đông Hoa võ đạo lợi hại. Đám người quần tình xúc động, đường đi nhân viên cảnh sát đã cấp tốc đuổi tới, hướng thượng cấp hồi báo, nhưng mà thượng cấp phản hồi là duy trì trật tự hiện trường, phòng ngừa quần chúng nội thương. Vũ đạo giới sự tình, giao cho vũ đạo giới đi giải quyết. Cái này đồng dạng là đám người lịch luyện một bộ phận. Người tới là khách, ta nhường ngươi xuất thủ trước. Hàn Khải thần thản nhiên nói. Giống. Trong cơ thể của hắn như có cự long quấy động, khí huyết vận chuyển ở giữa cơ thể phồng lên, làn da cùng cơ bắp giống như dòng nước cùng gợn sóng chập trùng ba động. Du Long Kình. Đây là một loại cực kỳ xảo diệu cơ bắp màng da lợi dụng phương pháp, như là du long tránh nước mở lãng, hết thể công kích thậm chí là tâm ý ảnh hưởng đều có thể bị hắn phá giải. Du Long Bát Quái Trưởng, áo nghĩa một trong liền tại phần này ra thịt rèn luyện khống chế chi pháp. Du Long Kình, cường hóa nhân thể cơ bắp cùng ra một loại phương pháp, đáng tiếc, quá mức cổ xưa, đã không cách nào đuổi kịp thời đại. Ngươi thật sự biết rõ, nên như thế nào lợi dụng chính mình mỗi một tấc cơ bắp, nên như thế nào đi bồi dưỡng bọn chúng mới có thể phát huy ra lớn nhất tiềm năng, chân chính đạt đến cực hạn của mình sao? Với bạn, chúng ta Thái Thản Lưu nghiên cứu, chính là kỹ xảo phương diện này, chúng ta thu ghi âm các nơi trên thế giới phương pháp tu hành, cuối cùng cho ra phương án hoàn mỹ nhất, những pháp môn này bên trong, cũng bao quát người tu luyện loại này. Cũng làm cho ngươi xem một chút, cái gì mới thật sự là thuộc về thời đại mới kỹ thuật. Đờ Dẹt khẽ hất hàm, ở trên cao nhìn xuống, khóe miệng nở một nụ cười. Sau một khắc, cô thân thể của hắn cơ bắp giống như thổi phồng đột nhiên phồng lên, chiều cao lần nữa cất cao, thả lỏng vận động liền mũ vệ y bị sụp đổ đến tựa như tùy thời có thể vỡ tan đồng dạng. Đờ Dẹt chiều cao không có quá nhiều tăng trưởng, nhưng thân thể ngang diện tích lại đạt đến khoa trương trình độ. Đơn giản giống như là từ người đã biến thành một cái cơ bắp cự thú. Nhân thể học phái, Tinh Không Quốc thành lập sinh mệnh khoa học tổ chức, bọn hắn từ các nơi trên thế giới thu thập tương quan võ đạo cùng tu hành điện tịch, vận dụng thủ đoạn khoa học cùng với dụng cụ tân tiến, xâm nhập phân tích trong đó đủ loại khâu đối với nhân thể các phương diện tư chất khác biệt ảnh hưởng, tiếp đó ưu chúng tuyển ưu, tạo thành trọn vẹn bao hàm rèn luyện khí giới, dụng cụ phụ trợ khí, y học hiện đại dược vật các loại rất nhiều nguyên tố làm một thể thân thể bồi dưỡng kỹ thuật. Loại kỹ thuật này chuyên chú vào tu hành rèn luyện chi pháp, mà không phải là như Tiên Phong tập đoàn nghiên cứu như vậy, vẹn vẹn chỉ là đốt cháy giai đoạn sinh vật cải tạo, bởi vậy đồng dạng có thể bồi dưỡng được thánh cảnh thành tựu giả. Thậm chí Tinh Không Quốc đại tân sinh thánh cảnh thành tựu giả bên trong, tuyệt đại đa số phần lớn cũng đều nhận lấy nhân thể học phái ảnh hưởng. Nhân thể học phái đem những thứ này thành quả nghiên cứu xưng là mới võ đạo. Bởi vì những thứ này thể hệ bồi dưỡng thiên về điểm khác biệt, trên cơ thể người học phái bên trong lại phân làm khác biệt cụ thể lưu phái, có khác biệt phương hướng nghiên cứu. Thái Thản Lưu chính là một trong số đó, nghiên cứu chính là như thế nào đem thân thể người bắp thịt gân cốt, từng bước một bồi dưỡng đến cực hạn phương pháp. Titan, phương Tây cổ đại trong thần thoại cự thần chủng tộc, cái này lưu phái mục tiêu chính là hoàn thành nhân loại đến chân chính Titan tiến hóa, bồi dưỡng được thần minh tầm thường tân nhân loại. Mà Đờ Dẹt chính là bây giờ Tinh Không Quốc Thái Thản Lưu bên trong, thành thánh phía dưới đệ nhất nhân. Đờ Dẹt cái này gần như không giống nhân loại biểu hiện, lập tức đưa tới mọi người vây xem xôn xao. Đây rốt cuộc là người, vẫn là sinh hóa quái vật? Đã các ngươi Đông Hoa nhân xem trọng kim lượng, vậy ta sẽ không khách khí, hy vọng ngươi tiếp ta một chiêu sau đó, còn có thể đứng lên được. Bành! Đờ Dẹt đột nhiên dậm chân, phố đi bộ kiên cố mặt đất càng là xuất hiện từng đạo vết rách, hắn quần áo trong nháy mắt cùng không khí ma sát, sinh ra để cho người ta ra đầu tê dại khí bạo, cả người giống như đánh ra đạn tháo. Hung mãnh, mau lẹ, thế không thể lỡ. Hàng Khải thần con ngươi trong nháy mắt co vào, lúc này ở trong mắt của hắn, Đờ Dẹt thân ảnh đang nhanh chóng bành trướng, như đồng hóa thân trở thành đỉnh thiên lập địa cự thần, cao không thể chạm. Titan buông xuống, mặt đất tại chấn động, cái kia to lớn thân hình hướng hắn nghiền ép mà đến, căn bản không chỗ có thể trốn. Liên tựa như cái này thời đại trào lưu quần quật mà đến, nhất định đem hắn bao phủ. Người này không chỉ có cơ thể tố chất cường đại phải không phải người, ngay cả quyền ý cũng mạnh đến mức đáng sợ. Hắn tin tưởng đúng chắc chính mình luyện mới thật sự là tiến hóa chi đạo. Trong lúc nhất thời, Hàn Khải thần trong lòng nhịn không được sinh ra dao động. Quyền pháp của ta, có phải thật vậy hay không đã rơi ở phía sau thời đại? Bằng không làm sao có thể giản giải, một cái nước ngoài võ nhân, có thể đem thân thể cùng quyền ý rèn luyện tới mức này? Hắn giống như là về tới trăm năm phía trước, Đông Hoa khuất đục tuyết nguyệt, những học giả kia kiến thức Tây phương tiên truyền lợi pháo cùng nhà cao tầng, liền đối với quốc gia mình văn hóa sinh ra chất vấn, thậm chí muốn toàn bộ phủ định. Và anh, một trưởng từ trên trời giáng xuống, phô thiên cái địa, che đậy hết thảy. Giống. Tại cái kia khổng lồ chân ép, Hàn Khải thần phát ra giống to một tiếng. Hai chân hắn đột nhiên đạp mạnh, chân đạp cửu cung bắt quái, đứng ở càn khôn hai cung chi vị, quyền ý đột nhiên kích phát. Quanh người hắn cơ bắp giống như gợn sóng điên cuồng phun trào, lực lượng toàn thân toàn bộ hội tụ tại trường bừng, đánh ra khí lãng thanh âm giống như cự long gào thét. Du Long Bát Quái Trưởng, Càn Khôn Thăng Long. Nhưng mà, tại vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn đã bị đối thủ bày ra năng lực thân thể cùng với tâm ý chấn nhiếp. Long hình đã không chúa tể Càn Khôn bá chủ khí. Và anh, song phương nhục trưởng va chạm, tiếng vang giống như ngòi nổ bạo hưởng. Giang giác. Hàn Khải Thần mặt đất dưới chân hiện lộ ra giống như mạng nhện vết rách chằng chịt. Đờ Dẹt một trường đánh ra, quay người liền rời đi, cũng không quay đầu lại. Hàn Khải Thần duy trì hướng về phía trước vỗ tay tư thế, hai mắt trắng dã, cơ thể hướng phía sau nghiêng đổ. Tại chỗ mọi người vây xem hoàn toàn yên tĩnh. Bọn hắn mắt thấy Đờ Dẹt bành trướng thân thể trọng tấn co vào, song trưởng một lần nữa cắm trở về túi quần bên trong, hướng đám người bên ngoài đi đến. Đám người chung quanh căn bản không dám ngăn cản, nhao nhao tối lui, tránh ra một con đường. Mà lúc này mọi người mới phát hiện, tại đám người ngoại vi còn đứng một thân ảnh cao to. Người này một thân rộng lớn màu đen liền mũ vệ y y, mũ đeo lên, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy trong bóng tối là một tấm rất có nam mỹ duệ đặc thù khuôn mặt. Người này đứng ở nơi đó, thân thể giống như nối liền đất trời, trong thoáng chốc đám người chỉ cảm thấy ánh sáng mặt trời giống như đều mở đi. Thật giống như thái dương bị một ngọn núi lớn ngăn che. Khó mà hình dung, một người làm sao có thể có như thế khổng lồ khí thế kinh người. Hẹn bên trong tiên sinh. Đám người kinh ngạc nhìn thấy, vừa rồi một trưởng kia liền đem tấn tỉnh đệ nhất Hàn Khải Thần đánh choáng váng đờ dẹt, đi đến người áo đen này trước mặt hơi hơi không người, ngựa khí cung kính, tựa như học sinh gặp được lao sư đồng dạng. Không tệ. Người nam nhân cao lớn này khẽ gật đầu, quay người liền chậm rãi hướng về phố đi bộ lối đi ra đi đến. Đờ Dẹt lập tức đuổi kịp, nhìn xem nam nhân này khoan hậu bóng lưng, trong mắt lóe lên sùng kính tia sáng, trong lòng đánh bại Hàn Khải Thần một điểm kia đắc chí sạch sành sanh hoàn toàn không có. Hẹn bên trong, danh xưng đại địa cự thần nam nhân, nhân thể học phái Thái Thản Lưu thành lập tới nay, xuất hiện thành tiểu tối cao giả. So sánh với hắn, chính mình một chút thành tích, có gì có thể tự hỷ. Chương 133. Dục Dương Tiên Ước Ngươi Phương Hát Thôi Ta Đang Chàng, 1, chương 133, Dục Dương Tiên Ước Ngươi Phương Hát Thôi Ta Đang Chàng, bên trên, làm Đờ Dẹt đi theo đạo kia thân ảnh cao lớn rời đi về sau. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, dân chúng mới từ trong vừa rồi loại kia khổng lồ cảm giác gáp bách giải thoát đi ra. Sư Minh, Du Long Bát Quái trưởng một đám sư minh đệ vội vàng xông lên phía trước, xem xét Hàn Khải Thần trạng thái. Chỉ là đã hôn mê, hẳn là không nguy hiểm tính mạng, nhanh, chúng ta trước tiên mang sư minh trở về. Tiểu sư muội cắn môi nói, bây giờ hiện trường cái kia từng kia ánh mắt, để cho nàng cảm giác tương đương khó chịu. Coi như biết đây là đối phương Dương Nhu, nàng cũng không nghĩ đến sư minh mình thậm chí ngay cả đối phương một chiêu đều không thể kế tiếp. Đối phương cái kia kinh khủng cơ thể biến hóa cùng với phản phất không thể ngăn cản lực lượng kinh khủng bây giờ còn khắc ở trong đầu của nàng. Đây rốt cuộc là nhân vật nào? Mà hiện trường mọi người vây xem, nhìn xem Du Long Bát Quái trưởng đám người cong lên Hàn Khải Thần rời đi, biến mất ở góc đường, lúc này mới bộc phát ra một hồi xôn xao. Tấn thành đệ nhất, thậm chí ngay cả Quỷ lão một trưởng đều không tiếp lấy. Nhưng bọn hắn căn bản là không có cách phản nàn cái gì, bởi vì kiên cố vô cùng bê tông trên mặt đất cái kia từng đạo để cho người ta ra đầu tê dại vết rách, cùng với Đờ Dẹt ra tay trong nháy mắt cái kia đột nhiên quyết trường, rung động mọi người vây xem tâm ý đều tại chứng minh một việc. Không phải Hàn Khải Thần có tiếng không có miếng, mà là đối thủ thật sự là quá mạnh. Mà không chỉ là bên ngoài bãi phố đi bộ, ma đô tất cả chỗ đều xảy ra chuyện tương tự kiện, vẹn vẹn trong vòng một ngày liền nhiều đến mười mấy lên. Từ cả nước các nơi hội tụ đến ma đô vũ anh luận sẽ tốt 100 tuyển thủ bên ngoài ra thời điểm, bị ngoại quốc võ nhân công khai khiêu khích, tại đầu đường trước mắt bao người ứng chiến tỉ thí. Những thứ này ngoại quốc võ nhân, có đến từ Tinh Không Quốc, có đến từ nước Nhật, Lựa Quanh, Anh, Cao Ly các nước gương mặt. Quan trọng nhất là, Đông Hoa võ nhân bại nhiều thắng ít. Đây cũng là các quốc gia vòng thứ nhất thế công, bọn hắn có chuẩn bị mà đến, tìm kiếm cơ hội cũng là thích hợp nhất đối thủ, vì chính là đánh ra cao nhất chiến tích, nhất cử áp chế Đông Hoa Vũ Anh luận biết đại thế. Bởi vì cũng là đầu đường quyết đấu, thì dân phổ thông chính là tối trực quan người chứng kiến, thậm chí có không ít người thu lại video, phát đến trên internet, bởi vậy tin tức truyền bá cấp tốc, trong lúc nhất thời đưa tới sóng to gió lớn. Ngoại quốc võ nhân hiện thân Mado, cùng luận sẽ tốt 100 tiến hành đầu đường quyết đấu, ta Đông Hoa võ nhân bại nhiều thắng ít. Tân tỉnh đệ nhất bị một chiêu đánh bại. Ngoại quốc võ nhân thực lực vì cái gì khủng bố như thế? Hiện đại võ đạo giới bản 18 quốc liên quân vào Đông Hoa. Vũ Anh luận biết quảng cáo xôn xao, đến cùng có hay không hàm kim lượng. Đủ loại kinh bạo người nhãn cầu tin tức tiêu đề nhau nhau xuất hiện tại trong internet, lại thêm các quốc gia âm thầm tôi động, trong lúc nhất thời chất vấn thanh âm bốn phía tràn ngập. Đều niên đại gì, lại còn có thể cho người khi dễ như vậy? Đây chính là từ cả nước tuyển chọn tới top 100 tuyển thủ sao? Đông Hoa võ thuật đã sớm rơi ở phía sau, cái gì Vũ Anh luận sẽ chẳng qua là tự ngu tự nhạc, trong nội chiến đi ngoại chiến ngoài nghề. Mà theo những thứ này tiếng chất vấn, càng nhiều dân chúng tràn hướng Mado, đặc biệt là một chút từ truyền thông chủ lọc, nhao nhao đến đây tham gia náo nhiệt. Đường phố đấu vẫn còn tiếp tục, bây giờ Mado có thể nói khắp nơi đều có điểm nóng. Thời gian mấy ngày ngắn ngủi, Mado tòa này thành phố phồn hoa, cơ hồ muốn biến thành thực tế bản đấu võ chi thành. Lão bộ trưởng, ngài nhìn có phải hay không là yêu cầu ép một chút tin tức tương quan? Triệu Bình hai ngày này điện thoại đã bị đánh nổ, các phương chất vấn, áp lực mười phần cực lớn. Không cần, cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, Dục Dương Tiên Ước, rất nhanh chân chính trò hay mới có thể diễn ra, bọn hắn muốn giáng đòn phủ đầu, nhưng thật tình không biết kiềm chế sau đó đảo ngược, mới đặc sắc nhất, chúng ta cần bảo trì bình thản. Hát nhân vật chính những nhân vật kia còn không có đăng tràng đâu. Ngụy Thành bình tĩnh nói. Một bên khác, một chiếc gia tăng hảo xe Việt dã đang lái trước khi đến Mado trên xa lộ. Mado phát sinh sự tình, bọn hắn đã biết được, liền xem như mạnh cản nguyên bọn người, cũng không nghĩ đến các quốc gia thế mà lại dùng phương thức như vậy chèn ép Đông Hoa võ đạo. Trước mắt bao người, đầu đường tranh đấu, thắng thua vinh nhục không chỗ có thể ẩn nấp, không thể cãi lại. Đây là tránh cũng không thể tránh Dương Nhu. Phía trước, thành thị hình dáng đã xuất hiện ở trong mắt mọi người. Thật là náo nhiệt a. Dịch Bác Đấu vừa cười vừa nói. Bây giờ hắn đối với thật khí cảm nộ càng ngày càng sâu, càng là luyện thành thôn tiên ma diễm, vọng khí chi thuật càng tinh âm. Hắn có thể cảm nhận được, phía trước tòa kia thành phố khổng lồ bên trong cất giấu rất nhiều khí tức cực lớn, ngũ quang thập sắc, rực rỡ nhiều màu. Có khí tức mông lung, liền xem như bây giờ hắn cũng chỉ có thể cảm giác đại khái phương vị, muốn chính xác tìm được còn cần thêm chút tìm kiếm. Mà có khí tức, coi như tận lực ẩn tàng, trong mắt hắn cũng hết sức rõ ràng. Vậy thì thông dong dịch tìm được bắt đầu đi, thưởng dụng tiệc phía trước, dù sao cũng nên ăn chút khai vị. Dịch Bác Đấu nhẹ nói. Tiên sinh, kế tiếp hướng về nơi nào lái? Lao tài xế Chu Bạch Vi dò hỏi. Ma đô tây nam phương hướng, một nhà khách sạn cấp sao dưới lầu, chung quanh đã là kín người hết chỗ. Không chỉ có vây xem thị dân phổ thông, còn có không ít cầm trong tay chụp ảnh thiết bị ký giả truyền thông, cùng với từ truyền thông chụp lọc, đám người thỉnh thoảng phát ra từng đợt kinh hô thanh âm. Phanh phanh phanh. Nhục thân va chạm âm thanh từ trước tiểu điểm lối đi bộ đất trống bên trong truyền đến, hai đạo thân ảnh cao lớn đang chiến đấu cùng một chỗ. Một tên thanh niên trong đó một đầu đầu đinh, bên hông quấn lấy màu đen dây lụa, hai chân tựa hồ so cánh tay còn muốn linh hoạt, đủ loại hoa lệ đến cực điểm thối pháp liên hoàn, giống như cuồng phong mưa rào, mỗi một lần ra chân, cái kia kinh khủng lực đạo đều rất giống muốn đem không khí bổ ra, phát ra từng đợt để cho người ta ra đầu tê dại bạo hưởng. Cao Ly Quốc, Liệt Không Tê Cung Đô, Kim Phong Hoa. Mà đối thủ của người này, nhưng là Vũ Anh Luận sẽ tốt 100 một trong, Tô Tỉnh tên thứ hai, Hồ Minh Chết. Cố lên. Cố lên a. Trong đám người, một cái vóc người không cao, nhưng mà cơ sở mặt ngoài khá kinh người khả ái tiểu cô nương đứng ở trong đám người, một bên nhìn xem song phương đánh nhau, một bên khẩn trương nắm chặt béo mập nắm tay nhỏ, cắn chặt hàm răng thêm dầu. Đỗ Tuệ Tuệ, nít nêm Đỗ Tử ăn không đủ no. Nàng vốn chính là người Thượng Hải, kể từ tại Long Hổ trong chấn mắt thấy cuộc chiến đấu kia sau đó, nàng liền đối với võ đạo tu hành sinh ra hứng thú nồng hậu, về sau lại bắt kịp Vũ Anh Luận sẽ cử hành, nàng thế nhưng là một hồi cũng không có rơi xuống. Bây giờ Ma Đô lại xảy ra đầu đường quyết đấu sự kiện, bản thân liền là nghề tự do Đỗ Tuệ Tuệ càng là triệt để hóa thân trở thành nhai lưu tử, tại Ma Đô đầu đường cuối ngõ du đãng. Đây là nàng chính mắt trông thấy đến lần thứ hai đường phố đấu, lần trước Đông Hoa cái vị kia võ nhân bại bởi một cái tinh không có người. Cuộc chiến đấu này, nàng hy vọng dường nào Hồ Minh Chết có thể chiến thắng đối thủ. Nhưng mà, chuyện bất toại người nguyện. Bành. Song phương chiến đấu 20 hiệp, Hồ Minh Chết bị Kim Phong Hoa một cước chính diện bổ trúng, liền xem như hai tay hoàn thành đón đỡ động tác, vẫn là bị trong nháy mắt kia bộc phát đáng sợ lực đạo đánh bay, cơ thể trọng trọng đụng vào ven đường một cây cột đèn đường bên trên, phát ra tiếng vang nặng nề. Kim loại cột đèn đường trong nháy mắt vỡ lượng, Hồ Minh Chết khỏe miệng cũng chảy ra một tia máu tươi. Khách sạn đối diện, một nhà lầu 2 trong quán cà phê, một người mặc thường phục, ước chừng hơn 40 tuổi trung niên nhân vừa uống cà phê, một bên sắc mặt bình tĩnh, cư cao lâm hạ nhìn xem một màn này. Tại đối diện hắn, ngồi một cái Âu phục dày da, trên mặt mang ngân bọc kính, nhã nhặn trung niên nhân. Kim tiên sinh xem ra đã chiếm được ngài chân truyền, thực lực của hắn đã đầy đủ cường đại, ta nghĩ là không cần thiết cẩn thận như vậy, bước kế tiếp cũng có thể đi tìm Đông Hoa các tỉnh quán quân xem như đối thủ. Thư văn trung niên nhân thấy cảnh này, đẩy mắt kính của mình nói, ta cũng đang có ý này. Cái kia thường phục trung niên nhân sắc mặt bình tĩnh gật đầu một cái. Đột nhiên, thần sắc hắn hơi hơi ngưng lại, thông qua cửa sổ thủy tinh nhìn về phía đường đi một chỗ. Một chiếc gia tăng số xe Việt dã đang chậm rãi lái tới. Quả nhiên, sự tình sẽ không thuận buồm xuôi gió, Đông Hoa phản kích xem ra đến, không nghĩ tới trước tiên tìm tới ta sao? Cũng tốt, ta ngược lại muốn nhìn một chút, Đông Hoa thế hệ trẻ thánh cảnh, có bản lĩnh gì? Trung niên nam nhân buông xuống trong tay chén cà phê, nói ra lại là để cho đối diện Tư Văn trung niên nhân sắc mặt đại biến. Một bên khác, cửa quán rượu ngoại nhân hành đạo đất trống. Hồ Minh Chết sư huynh đệ kinh hô vây lại, xem xét hắn tình huống, mà vây xem một đám thị dân thì phát ra thất vọng ai thán âm thanh. Ai, lần này lại thua, hơn nữa còn là bại bởi một cái bồng tử, thật là khiến người ta không cam tâm. Xem ra thật đúng là cùng trên mạng nói một dạng, chúng ta Đông Hoa võ nhân chỉ có bề ngoài, trong nội chiến đi ngoại chiến ngoài nghề, vốn là ta còn đối với Trăm Anh Luận Võ rất chờ mong, phiếu đều mua xong, hiện tại xem ra vẫn là lui à. Cái này khiến ta nghĩ tới quốc nội một ít thể dục lớn hạng, đó là thật không được à, thực sự là biệt khuất. Mọi người vây xem xì xào bàn tán. Không phải như thế. Đỗ Tuệ Tuệ nghe nói như thế trong lòng khó chịu, há mồm liền muốn phản bác. Chúng ta Đông Hoa không phải là không có cao thủ chân chính, không phải là không có giống như thần tiên nhân vật, chỉ là những người kia còn không có ra tay thôi. Nếu là những cao thủ chân chính kia ra tay, bọn gia hỏa này bất quá chỉ là gà đất chó sành, chỉ sợ liền nửa chiêu đều không tiếp nổi. Nàng nhớ tới mình tại Long Hổ chấn mắt thấy hình ảnh, cái kia từ trên trời giáng xuống phảng phất siêu nhân loại tầm thường thân ảnh, cái kia bởi vì cách đấu mà bị phá hủy phải một mảnh hỗn độn đường đi, cái kia có thể xưng hình người cơ giáp thân thể lực lượng, cùng với gần như huyền huyễn tinh thần ảnh hưởng. Cái này một số người lại có thể nào biết này loại nhân vật cường đại. Đáng giận, ta ký hiệp nghị bảo mật, không thể nói lung tung. Đỗ Tuệ Tuệ lời ra đến khỏe miệng lại nhịn không được nuốt trở vào, một bên dậm chân một bên phục hiệu. Tại Long Hồ Trấn, bọn hắn những người chứng kiến này đều ký tên hiệp nghị bảo mật, về sau còn tại trên mạng tập thể làm sáng tỏ quay chụp đến hình ảnh bẹn bẹn chỉ là hiện trường đóng phim, mặc dù phần này làm sáng tỏ đám dân mạng căn bản hoàn toàn không tin, thậm chí trình độ nào đó lên phản tác dụng. Những siêu phàm thoát tục tiên nhân kia, các ngươi đến tột cùng ở nơi nào, chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn xem chúng ta Đông Hoa võ nhân bị ức hiếp sao? Đỗ Tuệ Tuệ thầm nghĩ. Đúng lúc này, một chiếc gia tăng hảo xe Việt dã dừng sát ở bên đường, cái kia bá đạo vẻ ngoài lập tức đưa tới không thiếu quần chúng vây xem chú ý cái ba. Cửa xe mở ra, lần lượt từng thân ảnh từ trên xe Việt dã đi ra. Chiều cao 2m2 giống như to như cột điện cự hán, màu lúa mì làn da tư thế hiên ngang nữ nhân, da thịt trắng đoán, khí chất giống như khổng tức tầm thường thiếu nữ xinh đẹp, cùng với cuối cùng đi ra xe Việt dã, một thân thả lỏng đồ thể thao, sắc mặt bình tĩnh, cao lớn người trẻ tuổi. Dạng này tổ bốn người hợp, đơn giản có thể xưng hạc giữa bầy gà. mà Đỗ Tuệ Tuệ cũng bị động tĩnh bên này hấp dẫn, quan tới ánh mắt. Trong chốc lát, nàng liền bị cái kia người mặc thả lỏng đồ thể thao người trẻ tuổi hấp dẫn, con ngươi co rút lại thành cây kim, miệng hơi hơi mở ra. Nàng thề, chính mình vĩnh viễn cũng không khả năng quên gương mặt kia. Chương 134. Dục Dương Tiên Ước Ngươi Phương Hát Thôi Ta Đang Chẳng, 2, chương 134, Dục Dương Tiên Ước Ngươi Phương Hát Thôi Ta Đang Chẳng, phía dưới, thật là người kia. Đỗ Tuệ Tuệ nhiều lần xác nhận, thật sự là gương mặt kia cho nàng ấn tượng quá mức khắc sâu. Trong lòng ta mới vừa bạn suy nghĩ người này, hắn làm sao lại đống nhiên xuất hiện. Đây cơ hội để cho Đỗ Tuệ Tuệ trong lòng trung nhị chi hồn có chút cháy hừng hực, hoài nghi chính mình có phải hay không có cái gì ẩn tàng năng lực. Bất quá rất nhanh những ý nghĩ này liền bị nàng ném ra sau đầu. Bây giờ trọng yếu nhất không phải cái này, mà là vị này tất nhiên xuất hiện ở đây, như vậy nước ngoài võ nhân nhất định không thể lại cản rỡ tiếp. Đỗ Tuệ Tuệ trong mắt to ánh sáng lóe lên. Mà vây xem tại cửa quán rượu phía trước những người khác cũng không nhận ra Dịch Bắt Đấu, nhưng Dịch Bắt Đấu bên người ba người, thế nhưng là mười phần làm người khác chú ý là Vũ Anh Luận sẽ kinh đô tỉnh thi đấu quán quân Mạnh Càn Nguyên. Bên người hắn hai nữ nhân cũng đều là Vũ Anh Luận biết top 100 tuyển thủ, tỉnh Tần Chu Bạch Vi, còn có hán tiết kiệm khổng tức nữ hiệp Dương Mộ Đồng. Đây chính là top 100 bên trong ít có nữ tính võ nhân. Bọn hắn xuất hiện ở đây, hẳn là hướng về phía Kim Phong Hoa mà tới. Cuối cùng có chúng ta Đông Hoa võ nhân chủ động ra tay rồi. Mọi người vây xem phát ra một hồi thấp giọng hô thanh âm, trong những người này có không ít cũng là tại Ma Đô toàn diện trải rộng ra đi đường phố vọt ngõ hẻm truyền thông người hành nghề, đối với Vũ Anh Luận biết top 100 tuyển thủ tư liệu tự nhiên là rõ như lòng bàn tay, huống chi là Mạnh Càn Nguyên ba người như vậy rất có đặc điểm đứng đầu tuyển thủ. Đến nỗi Dịch Bắt Đấu, tại hải tuyển cuộc so tài thời điểm hai lần ra tay, ngược lại là nhận lấy không thiếu chú ý, nhưng hắn vắng mặt toàn bộ tình thi đấu, bây giờ đã dần dần bị công chúng quên lãng, mọi người cũng không có đem chú ý trọng điểm đặt ở trên người hắn. Ánh mắt của bốn người xuyên qua đám người, toàn bộ đều rơi vào giữa đất trống Kim Phong Hoa trên thân. Càn Nguyên, đi thôi. Dịch Bắt Đấu bình tĩnh nói, đó là thuộc về hắn đối thủ. Là, thiên sinh. Mạnh Càn Nguyên khẽ gật đầu, cất bước hướng Kim Phong Hoa phương hướng đi đến. Đám người chung quanh tự động tránh ra một con đường, thị dân phổ thông đứng tại bên cạnh hắn, đơn giản liền tựa như bỏ túi phỉ gù đồng dạng, loại kia cảm giác gáp bách khó nói lên lời. Đi qua đám người, Mạnh Càn Nguyên liếc mắt nhìn bên đường cái kia con cột đèn đường, lại liếc mắt nhìn bị sư minh ngồi đỡ, khóe miệng chảy máu Hồ Minh Chết, cuối cùng đem ánh mắt đặt ở Kim Phong Hoa trên thân. Kinh đô Mạnh Càn Nguyên, có hứng thú hay không luận bàn một chút? Mạnh Càn Nguyên sắc mặt bình tĩnh đối với Kim Phong Hoa nói. Kinh đô tỉnh thi đấu quán quân, Mạnh Càn Nguyên. Kim Phong Hoa dùng không quá tiêu chuẩn Đông Hoa ngữ nói. Chính là. Mạnh Càn Nguyên gật đầu một cái. Chúng ta Kim Sư Minh vừa mới kinh nghiệm một trận chiến đấu, các ngươi Đông Hoa người là muốn dùng xa luân chiến hạ. Thực sự là vô sỉ đến cực điểm. Kim Phong Hoa còn chưa trả lời, trong đám người bỗng nhiên có nhân đại hô, đồng dạng là một đám người mặc tê cùn đô phục người, nhìn qua cùng Kim Phong Hoa hẳn là sư xuất đồng môn. Chính là. Không đánh lại được chúng ta Kim Sư Minh, liền muốn dùng loại này thủ đoạn hèn hạ sao? Vài tên cao ly võ nhân quần tình xúc động. Nghe nói như thế, chung quanh mọi người vây xem cũng không nhịn được xì xào bàn tán đứng lên. Những thứ này người cao ly nói như vậy cũng không có sai. Bọn hắn tương đương thông minh, đây là muốn là Kim Phong Hoa chiếm tiên cơ, chiếm đoạt đạo đức điểm cao. Loại tình huống này Kim Phong Hoa đánh hay lui, đều có thể nắm giữ chủ động, không đến mức hoàn toàn đi theo tiết tấu của người khác đi. Này ngược lại là ta cân nhắc không chu toàn, dạng này, ta có thể đợi ngươi nghỉ ngơi nửa giờ. Hơn nữa, ta chấp ngươi một tay, như thế nào? Đối diện với mấy cái này lời nói, Mạnh Càn Nguyên thần sắc không thay đổi chút nào, giơ lên chính mình một cái tay thản nhiên nói. Nghe nói như thế, chung quanh người xem phát ra một hồi tiếng ồ lên. Kim Phong Hoa thực lực đám người rõ như ban ngày, Tô Tỉnh thứ hai Hồ Minh Chết đều nằm ở một bên. Để cho một cái tay, nếu là đều có thể giành thắng lợi, liền nói do thực lực của hai bên căn bản cũng không tại một cái cấp độ. Cái này cũng thật sự là quá mức khinh thường. Mà Kim Phong Hoa nghe nói như thế, hai mắt hơi hơi nheo lại, cảm giác chính mình tựa như nhận lấy miệt thị cùng vũ nhục. Lời nói cũng đã nói đến mức này, hắn làm sao có thể không ứng chiến? Kinh đô tỉnh thi đấu quán quân sao? Kế tiếp ta vừa vặn chuẩn bị tìm kiếm một cái tỉnh thi đấu quán quân xem như đối thủ, đã ngươi đưa tới cửa, vậy thì bắt ngươi khai đao tốt, không cần nghỉ ngơi, ta bây giờ liền có thể tái chiến, ta cũng không cần ngươi để cho ta một cái tay, ta sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi. Kim Phong Hoa thản nhiên nói. Không quan trọng, lời ta từng nói coi như lời nói, ngươi cứ việc ra tay, ta chỉ biết dùng một cái tay. Mạnh Càn Nguyên đồng dạng bất vi sở động, đem một cánh tay vác tại sau lưng. Cuồng vọng. Trong mắt Kim Phong Hoa bắn ra lăng lệ tia sáng, đột nhiên hít sâu một hơi, thể nội khí huyết trào lên, tạng phủ vận chuyển, tinh thần ngưng kết như châm. Đông. Hắn một bước đạp ở trên mặt đất, đá vụn nổ bể ra tới, thân hình trong nháy mắt đánh ra, trong chớp mắt liền đi tới ngoài 10 bước, Mạnh Càn Nguyên trước người. Nhấc chân, bổ xuống. Trong chớp nhóm này, Kim Phong Hoa tâm ý vô cùng ngưng kết, tựa hồ chặt đứt hết thể tạp niệm, chỉ còn lại có ý niệm duy nhất. Bổ ra trước mắt mảnh không gian này. Đây cũng là liệt không tê cung đô, cực niệm liệt không. Tê cung đô, lấy thôi pháp làm chủ yếu chiêu thức ký pháp. Mà liệt không tê cung đô, thì lại lấy bổ chân là mạnh nhất chiêu thức. Bổ chân như trọng phủ, bổ ra hết thảy, chặt đứt sân hà. Tâm ý bên trong, muốn xếp hạng khoảng không hết thể tạp niệm, chỉ để lại bổ ra hư không kiên định quyết tâm cùng dũng khí, đem tâm ý đồng dạng hóa thành sắc bén nhất lưỡi đao, cùng thối pháp hòa làm một thể. Đây cũng là vấn đề gì cực niệm liệt không? Bành! Cái này một chân đánh xuống, không khí phát ra một tiếng vang rội, đám người khiếp sợ nhìn thấy, hư không giống như thật sự bị đánh mở. Đó là tâm ý kích phát, tăng thêm thối pháp phá vỡ không khí sinh ra gợn sóng, mà đưa đến ảo giác. Cái này một chân hung mãnh đến cực hạn. Nhưng mà Mạnh Càn Nguyên thần sắc không thay đổi chút nào, mang tại sau lưng cái tay kia không có rút ra, cũng không có bất luận cái gì tránh né động tác. Vâng. Trong một chớp mắt, khổng lồ sát cơ từ trong cơ thể của hắn tán phát ra, phô thiên cái địa hướng kim phong hoa cuồng dũng tới, giống như nước biển triều dâng. Ở trước mặt hắn tựa như không phải là người, mà là sát cơ lộ ra, muốn hàng yêu phục ma thiên vương là sát. Sát tâm thiên ý. Kim phong hoa con ngươi chợt co bảo, nhưng mà đối với loại sát cơ này, hắn cũng không e ngại. Giờ này khắc này hắn bài không bản thân tập niệm, chỉ lưu liệt không cực niệm, ý chí sắc bén như lao, như thế nào có thể dễ dàng dao động? Một tức này, bản thân liền có miễn dịch tâm ý ảnh hưởng hiệu quả quả. Nhưng mà mạnh càn nguyên cũng căn bản không chuẩn bị đơn giản bằng vào tâm ý liền chiến thắng hắn. Đối mặt kim phong hoa thối phát, mạnh càn nguyên đưa ra một tay nắm, chụp tới cổ chân của đối phương. Một màn này lập tức để cho trong lòng mọi người kinh hãi. Thân thể của nhân loại cấu tạo, chân uy lực từ trước đến nay viễn siêu cánh tay, huống chi là kim phong hoa loại trình độ này thối phát, căn bản không phải có thể lấy tay cánh tay đó nữa. Vừa rồi Hồ Minh chết đối mặt dạng này như chiến phủ tầm thường bổ mạnh chân, cũng chỉ có thể không ngừng tránh né, một chiêu vô ý bị đối phương một cước bổ trúng, cho dù là hai tay đã hoàn thành đó nữa, cũng trong nháy mắt phá phòng ngự bay ngược, không thể tái chiến. Mạnh Càn Nguyên lúc này còn không phải hai cánh tay, vẹn vẹn chỉ là một cái tay. Nhưng mà bọn hắn như thế nào lại biết rõ, Mạnh Càn Nguyên thiên phú dị bẩm, trời sinh thần lực, đi theo Dịch Bắc đấu sau đó càng là học xong khống chế tự thân, thực lực tiến thêm một bước. Vào giờ phút này hắn, không cần người khác cất nhắc, mà là hàng thật giá thật bản thánh thực lực. Đông. Chiến phủ tầm thường bổ mạnh chân cùng bàn tay va chạm, phát ra tiếng vang trầm nặng, Mạnh Càn Nguyên hai chân đạp ở trên mặt đất, điều khiển cơ thể truyền lực đạo đến mặt đất, khiến cho mặt đất sinh ra như mạng nhện vết rách. Hắn bước vàng tiếp nhận một cước này. Kim Phong Hoa gặp tình hình này, con ngươi co bảo, người này hai tay chi lực, càng là càng hơn cùng cảnh giới võ nhân hai chân, hơn nữa cơ thể khống chế thành thạo, nắm giữ căn lên đại địa tá lực chi pháp. Hắn lập tức muốn thu chân, nhưng đã muộn. Taekwondo thối pháp, uy lực cực lớn, mười phần hoa lệ, nhưng một khi tiến công bất lợi, liền dễ dàng lộ ra cực lớn sơ hở. Mạnh Càn Nguyên đương nhiên sẽ không buông thả cơ hội như vậy. 3. Hắn quạt hương bổ tầm thường bàn tay thuận thế hợp lại, đã một mực đem Kim Phong Hoa cổ chân khóa lại. Đúng. Sau đó hắn khẽ quát một tiếng, toàn bộ xoay eo, đột nhiên phát lực, càng là sinh sinh giắt Kim Phong Hoa chân, đem thân thể của hắn toàn bộ mang theo đến giữa không trung, cơ thể xoay tròn nửa vòng, tựa như ném bao cát đồng dạng, hướng nơi xa ném mạnh mà đi. Đám người phát ra một tiếng kinh hô, còn chưa kịp né tránh, chỉ thấy cơ thể của Kim Phong Hoa trọng trọng đụng vào mười mấy mét có hơn cửa chính quán rượu thạch trụ phía trên, chỗ va chạm thậm chí xuất hiện vết rách. Cơ thể của Kim Phong Hoa rơi xuống đất, che ngực, biểu lộ đau đớn, đột nhiên hoẹ ra một ngụm máu tươi, nhìn về phía Mạnh Càn Nguyên thần sắc có chút hãi nhiên. Mà đám người ngắn ngủi yên tĩnh sau đó, chợt bộc phát ra tiếng hoan hô. Mạnh Càn Nguyên vậy mà thật sự chỉ dùng một cái tay, liền đem Kim Phong Hoa triệt để đánh bại, hơn nữa vẹn vẹn chỉ là chỉ trong một chiêu. Loại kia nghiền ép thức bá đạo, trong lòng mọi người lưu lại ấn tượng khắc sâu. Đơn giản chính là mở mày mở mặt. Ai nói Đông Hoa võ nhân không thắng được ngoại quốc võ nhân, chỉ có điều cao thủ chân chính còn chưa ra tay, những người nước ngoài này chuyên môn lấy quả hồng mềm bóp. Một đám liệt không tê cun đô đệ tử lúc này cũng kinh hô vội vàng hướng Kim Phong Hoa vây lại. Không tệ không tệ, trời sinh thần lực, căn cốt kỳ giai, đơn giản liền tựa như Đông Hoa cổ đại bá vương tại thế, quả nhiên Đông Hoa đất rộng của nhiều, có nhiều người tài ba. Mọi người ở đây gieo hò thời điểm, một thanh âm bỗng nhiên vang lên, đơn giản liền tựa như toàn phương vị lập thể âm hưởng đồng dạng tại đám người bên thai vang vọng, trong lúc nhất thời mấy trăm người tiếng nghị luận, càng là hoàn toàn bị đạo thanh âm này áp chế. Đám người hơi sững sờ, quay đầu liền hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, chỉ thấy đường đi đối diện, một người mặc đồ thường trung nhân cùng một cái Âu phục dày da tư văn nam nhân đang chậm rãi đi tới. Phát ra âm thanh chính là cái kia người mặc thường phục, thân hình cao lớn trung niên nam nhân. Người kia là ai? Sư phụ. Nhưng vào lúc này, vây quanh Kim Phong Hoa một đám liệt không tê cun đô đệ tử bỗng nhiên đứng thẳng cơ thể, hướng về cái kia đi tới thường phục trung niên nhân túi người chào, thái độ vô cùng cung kính. Sư phụ. Kim Phong Hoa sư phụ. Trong lòng mọi người run lên, chẳng lẽ đánh tiểu nhân, tới giả. Kim Phong Hoa thực lực mạnh như thế, sư phụ của hắn nhìn qua chính là đang tuổi phơi phới, thực lực chỉ sợ chỉ có thể cao hơn. Mạnh Càn Nguyên có thể hay không chiến thắng đối phương. Nhưng mà, để cho đám người kinh ngạc là, người trung niên kia căn bản không có đi hướng Mạnh Càn Nguyên, mà là đưa mắt về phía gia tăng xe Việt dã cái khác lạ lẫm nam nhân trẻ tuổi. Hắn là đồ đệ của ngươi. Trung niên nhân hướng Dịch Bắc đấu hỏi. Nghe được trung niên nhân lời nói, đám người đột nhiên sững sờ, đầu óc đều có chút quá tải tới. Nhìn một chút Mạnh Càn Nguyên, lại nhìn một chút Dịch Bắc đấu, nhìn thế nào đều cảm giác Mạnh Càn Nguyên so cái này người trẻ tuổi xa lạ niên linh còn lớn hơn, tướng mạo còn muốn càng thêm lão thành, bọn hắn vốn là còn cho là người này là Mạnh Càn Nguyên tùy tùng đâu. Đây cũng không phải là ngươi cần bận tâm vấn đề, ngươi vẫn là trước tiên quan tâm một chút an nguy của mình tốt. Dịch Bắc đầu xoay người lại, thần sắc bình tĩnh nói. Chương 135. Ma diễm hộ thể bất động như núi mặc cho gió thổi. Một, chương 135. Ma diễm hộ thể bất động như núi mặc cho gió thổi. Bên trên, khẩu khí cũng không nhỏ, vậy thì nhìn một chút ngươi có bản lãnh này hay không, Cao Ly liệt không đạo quản lý Thái Vũ, xin chỉ giáo. Trung niên nhân nghe thấy lời ấy, nụ cười trên mặt chậm rãi thu liễm, thần sắc dần dần trở nên lăng lệ mà sắc bén. Hắn ngược lại là mơ hồ nhận ra Dịch Bắc đấu thân phận, bọn hắn đến đây Đông Hoa, bản thân liền không nhỏ phong hiểm, trước đó tự nhiên là làm qua toàn diện điều tra. Đông Hoa tân tấn thành thánh cao thủ, từng tại Nam Dương náo ra to lớn phong ba, trước đây không lâu video lại tại trên internet rộng vì truyền bá, đối thủ hư hư thực thực những cái kia chuyển thế người, Dịch Bắc đấu làm việc quá mức cao điệu, thân phận tư liệu ngược lại là không khó điều tra. Thế nhưng lại như thế nào? Lý Thái Vũ cũng không thèm để ý, hắn là Cao Ly quốc đại tân sinh hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, há lại sẽ e ngại một cái chỉ là nhập môn thành thánh giả. Hắn tin tưởng mình ý chí, có thể bổ ra hết thảy. Đông Hoa cao thủ chính là hắn đá mài đao. Có thể đi đến một bước này, ai cũng đối tự thân thực lực có sự tự tin mạnh mẽ. Một bên khác, mọi người vây xem nghe được đối thoại của hai người cũng là sửng sốt một chút, đầu có chút không có quay lại. Cái này Liệt Không Đạo quản lý Thái Vũ, là Kim Phong Hoa sư phụ. Kim Phong Hoa bị Mạnh Càn Nguyên đánh bại, nhưng bây giờ đối phương cũng không có bất luận cái gì muốn khiêu chiến Mạnh Càn Nguyên, tìm về lưu phái mặt mũi ý tứ, ngược lại là tại mời cái kia người trẻ tuổi xa lạ tiến hành quyết đấu, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Từ bọn hắn đối thoại mới vừa rồi đến xem, chẳng lẽ người trẻ tuổi này thật là Mạnh Càn Nguyên sư phụ? Đây quả thực để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Muốn cùng tiên sinh giao thủ, trước tiên qua ta một cửa này. Nhưng vào lúc này, đột nhiên hét lớn một tiếng truyền đến, đám người chỉ cảm thấy mặt đất đột nhiên chấn động, một đạo thân ảnh khổng lồ đánh vỡ không khí, hóa thành một đạo hắc ảnh xông về Lý Thái Vũ. Là mới vừa chiến thắng Kim Phong Hoa Mạnh Càn Nguyên. Hắn thực lực hôm nay đã gần như đạt đến thành thánh phía dưới cực hạn, thông thường đối thủ đã rất khó để cho hắn cảm thấy áp lực, bây giờ nhìn thấy một cái nước ngoài thành thánh người, hắn vừa vặn ra tay, một mặt là xem cực hạn của mình ở nơi nào, một phương diện khác cũng coi như là trợ giúp Dịch Bắc Đấu đi trước dò xét. Mọi người vây xem phát ra một tiếng kinh hô, tựa hồ không nghĩ tới Mạnh Càn Nguyên thế mà một lời không hợp liền động thủ, ngay cả Chu Bạch Vi cùng Dương Mộ Đồng cũng không có dự liệu được. Bất quá, này ngược lại là phù hợp tính tình của đối phương. Mạnh Càn Nguyên mặc dù học xong Ước Thúc Thiên Phú, hiểu rồi sát ý cảnh giới cao hơn, nhưng không có nghĩa là tính cách của hắn hoàn toàn thay đổi. Tính cách là một người căn bản, nếu như có thể hoàn toàn thay đổi thì hắn không phải là hắn. Trong lúc hô hấp, Mạnh Càn Nguyên cũng đã vượt qua 20 mét khoảng cách, đi tới Lý Thái Vũ trước mặt, hình thể khổng lồ cho thấy cùng với không phối hợp tốc độ. Hắn bắp thịt cả người phồng lên, thể nội khí huyết phun trào, sợi tóc từng chiếc dựng ngược, đem tự thân thể năng cùng tinh thần tăng lên tới cực hạn, cả người khí tức bành trướng, hô hấp như sấm, sát ý cuồn cuộn. Uống. Hắn hét lớn một tiếng, giống như huy động quốc đem hai tay giơ cao khỏi đầu, song trường vén, mượn từ chạy nước rút sức mạnh đột nhiên đưa bàn tay hướng Lý Thái Vũ phủ xuống. Quả hương bù một dạng bàn tay giống như che đậy ánh sáng mặt trời, tựa như bầu trời che đậy xuống, không chỗ có thể trốn. Bên trong hư không càng là bởi vì hắn một trường này bộc phát ra hiện mơ hồ có thể thấy được không khí lõm, phát ra trầm muộn khí bạo thanh âm. Cái thương cung. Đây là Mạnh Càn Nguyên đi theo ở Dịch Bắc Đấu bên cạnh những ngày qua, nộ ra tới một kích mạnh nhất. Vũ Dung Chi Uy cái thương cung. Đây là Mạnh Càn Nguyên bản thân tiên phú phối hợp tâm ý đem cực hạn lộ ra, có thể xưng thành thánh phía dưới uy lực lớn nhất công kích. Nhìn thấy cái này cực kỳ cương mãnh nhất kích, Kim Phong Hoa sắc mặt biến hóa, lúc này mới thật sự hiểu mình cùng Mạnh Càn Nguyên chênh lệch. Vừa rồi quyết đấu thời điểm, đối phương nếu là đánh ra một kích này, hắn chỉ sợ bây giờ căn bản không có khả năng còn đứng ở đây, nửa cái mạng đều phải phế bỏ. Nhưng rất đáng tiếc, người này tìm lộn đối tượng. Ngay tại Mạnh Càn Nguyên chiêu thức bộc phát trong nháy mắt, Lý Thái Vũ ánh mắt đột nhiên ngưng lại, kinh khủng chân ý trong nháy mắt bộc phát. Xoẹt xẹt. Mạnh Càn Nguyên chiêu thức như thương khung phủ xuống, thiên hôn địa ám, nhưng ngay trong nháy mắt này, bầu trời xuất hiện một vết nứt, mở tối thiên khung một lần nữa lộ ra màu sắc. Liệt Không Chi Ý, bổ ra thương thiên. Mạnh Càn Nguyên chiêu thức tâm ý trong nháy mắt bị phá, chỉ cảm thấy đầu thật giống như bị đánh thành hai nửa, đau đớn khó nhịn. Bành. Sau đó một cái bàn chân liền khắc ở Mạnh Càn Nguyên trên bụng. Hô. Mạnh Càn Nguyên thân hình tới cũng nhanh đi cũng nhanh, cả người giống như đạn pháo bay ngược mà ra, tinh chuẩn không có lầm hướng Dịch Bắc Đấu phương hướng đập tới. Dịch Bắc Đấu thần sắc không thay đổi, xuề bàn tay ra, vừa ra nhất chuyển, Mạnh Càn Nguyên cái kia cao lớn thân thể mang đến khổng lồ lực trùng kích liền bị hắn hoàn toàn hóa giải, vững vàng dừng lại. Hẹ. Mạnh Càn Nguyên hẹ ra một ngụm máu tươi, thần sắc khó coi, có chút không nghĩ tới cái này cao ly thành thánh người, thực lực lại cũng không thể khinh thường. Cho dù hắn bây giờ thực lực đại trướng, cùng bực này nhân vật ở giữa vẫn như cũng là có không thể vượt qua khoảng cách. Còn có thể đứng, quả nhiên căn cốt rất tốt, không tệ không tệ. Lý Thái Vũ khẽ gật đầu, tựa hồ căn bản vốn không để ý sự tình vừa rồi, giống như chính là tại đối với một cái không hiểu chuyện hài đồng làm ra lời bình. Giờ này khắc này, mọi người vây xem hoàn toàn yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Ngay mới vừa rồi, bọn hắn còn chứng kiến Mạnh Càn Nguyên chỉ dùng một cái tay liền đem Kim Phong Hoa đánh bại, có thể nói là dũng mãnh vô song, nhưng mà bây giờ càng là tại cái kia trung niên nhân dưới một cước liền thổ huyết bại trận. Hơn nữa, bọn hắn thấy hết sức rõ ràng, Lý Thái Vũ vừa rồi một cước kia tương đương tùy ý, có thể xưng hạ bút thành văn. Cái này Kim Phong Hoa sư phụ, đến cùng là thực lực gì? Ngươi lại lô mang rồi, chuyện này há lại là ngươi có thể nhúng tay. Dịch Bác Đấu lắc đầu, cất bước hướng Lý Thái Vũ đi đến. Tiểu bối không hiểu chuyện, ngươi lưu lại một tay, chờ sau đó ta cũng biết đối với ngươi lưu một tia tình cảm. Dịch Bác Đấu nói. Vừa rồi một cước kia, nếu là Lý Thái Vũ hơi nghiêm túc, chỉ sợ Mạnh Càn Nguyên nửa tháng không thể xuống giường cũng là nhẹ. Ta sao lại cùng tiểu bối chấp nhận? Bất quá ngươi nhiều lần khẩu xuất của ngôn, ta cũng sẽ không nể mặt. Lý Thái Vũ ánh mắt trong nháy mắt trở nên lăng lệ, đồng dạng cất bước hướng Dịch Bắc Đấu đi tới. Bành, bành, bành. Hắn mỗi một lần cất bước, mặt đất tất cả sẽ xuất hiện từng đạo giống mạng nhện vết rách, cả người hắn khí thế cũng biến thành càng ngày càng kinh khủng. Nơi hắn đi qua, đám người phảng phất cảm thấy tựa như cảnh vật chung quanh cùng không gian đều tại tách ra, đây là một loại khó mà diễn tả bằng ngôn từ quỷ dị cảm giác. Người này, tại ảnh hưởng toàn bộ hoàn cảnh, hắn liền tựa như một cái khai thiên chi bữa, bổ ra hư không. Có ý tứ. Dịch Bắc Đấu khẽ gật đầu. Hắn đã nhìn ra, đối phương sử dụng đồng dạng là một loại tích xúc đại thế bộ pháp, mỗi một bước ra cũng là tại hòa giải tự thân cùng phiến thiên địa này từ trường quan hệ trong đó, dùng cái này phát huy ra lực lượng mạnh hơn. Đối phương cũng là chạm tới hòa giải thật khí cảnh giới cao thủ, có thể có dũng khí cùng đảm lượng độc thân tiến vào Đông Hoa, như thế nào kẻ vớ vẩn. Đông, bước tiến của hắn cũng đồng dạng xuất hiện biến hóa. Thiên sát thất tinh, tích lũy đại thế. cái này sắc trời như thế nào ảm đạm xuống, hôm nay rõ ràng là ngày nắng, thái dương còn tại trên bầu trời đâu. Các ngươi nhìn, đó là cái gì? Ban ngày bên trên bầu trời như thế nào có một ngôi sao như vậy loại sáng? Tà thiên, viên thứ hai xuất hiện. Các ngươi không có phát hiện sao? Nam nhân kia mỗi đi một bước, trên bầu trời liền xuất hiện một ngôi sao. Còn có cái kia cao ly quốc người, ta xem bên người hắn cảnh vật có vẻ giống như đều tại tách ra, càng kéo càng xa. Là ta hoa mắt nhìn lầm rồi sao? Lao thiên gia, này, đây vẫn là võ nhân quyết đấu sao? Mọi người vây xem phát ra một mảnh xôn xao thanh âm, đã chú ý tới cảnh vật chung quanh chỗ dị thường, loại tình huống này đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận thức. Võ nhân giao thủ, làm sao có thể ảnh hưởng thiên địa tự nhiên? Đây vẫn là võ đạo sao? Đây vẫn là nhân gian sao? Cách đó không xa trên đường phố chẳng biết lúc nào cỗ xe đã nhao nhao ngừng, càng ngày càng nhiều nhân vọng hướng về phía ở đây, đồng thời các nơi chẳng biết lúc nào đã nhiều hơn rất nhiều thực vụ, đang toàn lực duy trì trật tự hiện trường, bảo trì ổn định. Lấy nhân vật như vậy lực phá hoại, bên cạnh lại há có thể không có đặc biệt an cục người đi theo. Bây giờ toàn bộ ma đều bên trong, có thể nói khắp nơi đều là đặc biệt an cục nhãn tuyến, tùy thời đều có thể khẩn cấp xuất động. Cái này dĩ nhiên không phải võ đạo, mà là tiên đạo. Đỗ Tuệ Tuệ ở trong lòng cảm thán, mới gặp lại cảnh tượng này, vẫn là rung động như thế. Nhân lực có thể tới như thế, đã là kỳ tích. Dịch Bác Đấu bước ra năm bước, khí thế tăng vọt, trên bầu trời năm ngôi sao thần lấp lóe, hắn quanh người sát khí như biển, mơ hồ trong đó tựa hồ có thể gặp màu xanh trắng tia sáng quanh quẩn. Mà đổi thành một bên, Lý Thái Vũ khí thế cũng tích xúc đến cực hạn, cả người tức sủi bọt mép, quanh người cảnh vật tựa hồ cũng đang bặm mẻo. Hai người tương đối, vẹn vẹn có không đến 2m khoảng cách, khí thế dây dưa, bên trong hư không phảng phất muốn sinh ra ánh chớp. Bắt đầu có thất tinh, ngươi chỉ đạp 5 bước. Lý Thái Vũ nói, hắn lúc này khí thế hùng hực, âm thanh đã cùng tiếng sấm không khác. Đầy đủ. Dịch Bác Đấu thản nhiên nói. Xoát. Ngay tại hắn nói chuyện trong ngay mắt, trong mắt Lý Thái Vũ tàn khốc lóe lên, bước ra một bước, một cước nâng lên, đột nhiên đánh xuống. Trong một chớp mắt, mọi người vây xem cảm thấy trước mắt một vùng tăm tối, căn bản cái gì đều không nhìn thấy, cái gì đều nghe không đến, cái gì đều cảm giác không đến. Cách 30m khoảng cách, nhưng ở Lý Thái Vũ xuất thủ trong nháy mắt, bọn hắn lục cảm lại nhưng vẫn bị nhộn nhạo chân ý ba động bổ ra. Cực niệm liệt không. Lý Thái Vũ thi triển liệt không chân ý, cùng Kim Phong Hoa thi triển đơn giản có khác nhau một trời một vực. Chân ý cực độ ngưng kết, đem tự thân lực lượng tinh thần uy lực phát huy đến lớn nhất, sinh mệnh từ trường hòa giải, tựa như hóa thành cự phủ. 20 cân đông, cũng khó có thể đính trụ một cây tú hoa châm đâm xuyên. Liên xem như thành thánh cao thủ, lúc này cũng muốn chịu đến cố này chân ý từ trường ảnh hưởng, sinh mệnh từ trường xuất hiện hỗn loạn, tiếp đó khiến cho tự thân lục cảm xuất hiện sai lầm. Chiêu thức giống nhau, nhưng lại có khác nhau trời vực uy lực. Một kích này, chân chính kinh khủng ở chỗ từ trường ảnh hưởng. Bổ ra tâm linh, che đậy cảm giác. Lý Thái Vũ tin tưởng, không có thành thánh cao thủ có thể ngạnh kháng hắn cực nghiệm, đón đỡ một cước này, thân Phật đều phải né tránh. Nhưng mà, đùng. Sau một khắc, trước mắt mọi người một mảnh vô biên vô tận bên trong đen nhánh, đột nhiên bốc cháy lên một đoàn màu xanh trắng hỏa diễm. Hắc ám cấp tốc tiêu tan, lục cảm phong bế cấp tốc tiêu thất, trước mắt một lần nữa hiện ra cảnh tượng. Bọn hắn thấy được 10 phần một màn rung động. Tên kia cao lớn người trẻ tuổi quanh người, bao phủ một tầng mắt thường có thể thấy rõ ràng lam bạch sắc hỏa diễm, tĩnh mịch lạnh lùng, đem hắn tôn lên như cùng ở tại thế ma vương. Ma diễm tiêu đốt, luyện hóa thiên địa từ trường. Lý Thái Vũ tự tin nhất kinh khủng chân ý ảnh hưởng, càng là tại ma diễm tiêu đốt phía dưới cấp tốc tiêu tan. Bành! Dịch Bác Đấu một tay nắm nâng cao, cái kia bổ ra khí lưu, bổ ra thiết hùng, bổ ra lục cảm kinh khủng một ước, bị hắn một tay một bước bắt, mà bản thân hắn giống như Thái Sơn bắt đầu, sừng sững bất động. Chỉ có cái kia giống như lựu đạn nổ tầm thường khí bạo âm thanh, cùng mắt trần có thể thấy nộn nhạo lên khí lãng, nói do vừa rồi ba chạm rốt cuộc có bao nhiêu hung mãnh. Một tay phá trọng chân. Tình cảnh này, mặc dù bên trong huyền cơ hoàn toàn khác biệt, nhưng ở thực tế biểu hiện phía trên, lại cùng vừa rồi mạnh càn nguyên đối chiến Kim Phong Hoa thời điểm, không có sai biệt. Chương 136. Ma diễm hộ thể bất động như núi mặc cho gió thổi. 2. Chương 136. Ma diễm hộ thể bất động như núi mặc cho gió thổi. Phía dưới, nhìn thấy một màn này, Lý Thái Vũ con ngươi trong nháy mắt co rút lại thành cây kim. Hắn căn bản không nghĩ tới, chính mình cực niệm chi ý vậy mà không có đối đối thủ sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Phàm là sinh ra một chút hiệu quả, đối phương lục cảm dao động, tất nhiên không cách nào sử dụng toàn bộ lực lượng, cũng sẽ không có thể dễ dàng như vậy đón lấy hắn cái này một cái tích xúc đại thế trọng cước. Kỳ thực Lý Thái Vũ phán đoán cũng không sai, nếu không phải Dịch Bắc Đấu triệt để bước vào hòa giải thật khí cảnh giới, nộ ra thôn tiên ma diễm có thể lấy ma diễm hộ thể, chống cự từ trường ảnh hưởng, đích thật là không cách nào ngăn lại dễ dàng như vậy Lý Thái Vũ thế công. Bất quá, thế cục căn bản không có cho Lý Thái Vũ quá nhiều suy tính chỗ trống. Dịch Bắc Đấu bàn tay trong nháy mắt vươn về trước, liền muốn chế trụ cổ chân của hắn. Một khi cổ chân bị chế trụ, như vậy sơ hở cũng quá lớn. Nhưng mà, hắn dù sao cũng là thành thánh cao tay, kinh nghiệm phong phú biết bao, như thế nào lại giống như Kim Phong Hoa, một chiêu liền bị đối thủ chế trụ. Tại bổ chân rơi xuống trong nháy mắt, hắn liền đã phát giác được không đúng, cước bộ một điểm, cơ thể đột nhiên đằng không mà lên, cái chân còn lại trong nháy mắt đá về phía Dịch Bắc Đấu lồng ngực. Khoảng cách gần, lực đạo chi lớn, chính là một bức tường cũng muốn bị trong nháy mắt xuyên thủng. Hoa giải thật khí cấp bậc thành thánh cao thủ công kích, vẫn là uy lực lớn nhất thối pháp thế công, cho dù là Dịch Bắc Đấu cũng không cách nào dùng thân thể đó nữa. Dịch Bắc Đấu một bàn tay khác lắc lư, đã để ngang trước ngực, đem Lý Thái Vũ lăng không một cước vững vàng ngăn lại. Đông. Một tiếng trầm muộn nổ đùng âm thanh vang lên, mặt đất kịch liệt chấn động một chút, Dịch Bắc Đấu hai đầu gối hơi cong người, lấy thiên cân truy tư thế đứng ở tại chỗ, vẫn như cũng là không nhúc nhích tí nào, nhưng mặt đất đã nổ tung, tan vỡ cục đá bắn tung tóe dựng lên. Nhưng mà, mặc dù hắn tiếp nhận công kích của đối thủ, Lý Thái Vũ nhưng cũng mượn cái này dậm chân kinh khủng phản xung lực, thành công rút ra Dịch Bắc Đấu còn chưa hoàn toàn khóa chết một cái khác chân. Cạch cạch. Sau khi rơi xuống đất, Lý Thái Vũ thân hình lóe lên, ngựa không ngừng vó liền đối với Dịch Bắc Đấu triển khai vòng thứ hai thế công. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, người trẻ tuổi này có thể đón đỡ bao nhiêu chiêu. Ngay kháng hắn cực niệm chi ý, hắn cũng không tin người này sử dụng loại này thật khí bí thuật sẽ không bị ảnh hưởng chút nào. Bành 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 thình thịch. Thối pháp liên hoàn, Lý Thái Vũ mỗi một bước ra, gạch tất cả sẽ xuất hiện giống mạng nhện rạn nứt, đá vụn tùy tiện bằng khắp nơi, đánh ra khoảng cách mấy chục mét, đánh vào mọi người vây xem trên thân đơn giản giống như bị ná cao su bắn trúng, cả kinh đám người vội vàng sợ hãi kêu lấy tránh né rời xa. Loại cao thủ này đối quyết, 30 mét đều không phải phạm vi an toàn. Lý Thái Vũ thối pháp hoa lệ đến cực điểm, giống như mưa to gió lớn, uy lực cũng cực kỳ khủng bố, mỗi một lần ra chân cũng giống như lựu đạn nổ tung đồng dạng, khí lãng tung bay không ngừng, vang vọng liên miên bất tuyệt. Trốn ở các nơi mọi người vây xem sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run lẩy bẩy. Bọn hắn vốn cho là Vũ Anh luận trong hội những cái kia cường đại võ nhân giao thủ đã đầy đủ ngoại hạng, vỡ bia nứt đá chấn vỡ mặt đất, đơn giản đã là nhân thể cực hạn. Nhưng là bây giờ, loại quan niệm này lần nữa bị đổi mới. Nhưng Lý Thái Vũ công kích mặc dù kinh khủng, Dịch Bắc Đấu biểu hiện lại là càng thêm kinh người. Nam nhân kia quanh người bao phủ màu lam ma diễm, đơn giản có thể xưng bất động như núi, Lý Thái Vũ cuồng phong kiếp như mưa rào công kích đánh vào trên người hắn, liền như là gió lớn ảo ạt Thái Sơn. Cuồng phong mặc dù thanh thế hùng vĩ, nhưng lại há có thể thổi ngã sơn nhạc. Mà Lý Thái Vũ trong lòng rung động không thể so với mọi người vây xem nhỏ hơn. Hắn phát hiện mình công kích, từ đầu đến cuối đều không thể để cho Dịch Bắc Đấu di động ra nửa cái thân vị khoảng cách, hết thể ứng đối đều tại nho nhỏ 2m ở bên trong phương viên hoàn thành. Mỗi một lần công kích, hắn đều vận dụng liệt không cực nghiệm, nhưng mà từ đầu đến cuối đều không thể đối với Dịch Bắc Đấu sinh mệnh từ trường sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì, đến mức liên tục bộc phát khiến cho tinh thần của hắn đều sinh ra mọi mệt cảm giác. Liền xem như thành thánh cao thủ, cũng là có cực hạn. Theo giao thủ xâm nhập, hắn đã dần dần hiểu rồi Dịch Bắc Đấu trên người nguyên cơ. Đối phương quanh người bao phủ cái kia mắt trần có thể thấy xanh trắng hỏa diễm, mới là hắn có thể không mảy may chịu chính mình cực niệm công kích ảnh hưởng mấu chốt. Loại hỏa diễm này, tựa như tại thiêu nướng trung quanh thiên địa từ trường, đủ loại ảnh hưởng toàn bộ đều sẽ bị hắn luyện hóa, trở thành vô hại chi vật, thậm chí là đối với bản thân người nọ hữu ích chi vật. Loạt thiên địa lấy giữa người, thiên địa biết bao rộng lớn, nhân loại biết bao nhỏ bé, cho dù là thành thánh cao thủ tại thiên địa từ trường trước mặt cũng muốn nơm nớp lo sợ, như giống trên băng mỏng. Hoa giải thật khí, chính là điều chỉnh người cùng thiên địa quan hệ, đi dung nhập trong thiên địa, dùng cái này tới rèn luyện tự thân. Mà người này không đi dung nhập thiên địa, ngược lại là muốn luyện hóa thiên địa, để cho thiên địa dung nhập hắn. Này chi gọi là thôn thiên, biết bao bá đạo và khó có thể lý giải được chân ý. Người này thật chỉ là thành thánh chưa tới nửa năm thời gian sao? Giờ này khắc này, Lý Thái Vũ trong lòng đã xuất hiện dao động. Hắn là Cao Ly đại tân sinh người mạnh nhất, từ tiểu đánh khắp Cao Ly chưa từng có địch thủ, lấy vô địch chi tư bước qua thành thánh cửa ải, nuôi thành tuyệt đối tự tin cùng khí thế, cho dù đã từng thua qua, đó cũng là thua với thế hệ trước cường giả, thậm chí có thể nói là tuy bại nhưng bình. Nhưng Dịch Bắc Đấu, so với hắn trẻ tuổi 20 tuổi, thành thánh bất quá nửa năm thời gian. Càng quan trọng chính là, lúc này đối phương cần phải còn chưa xuất toàn lực. Nhìn thấy loại nhân vật này, làm sao có thể để cho người ta không tâm niệm dao động? Nguyên lai mình, cho tới nay bất quá là hết ngồi đáy giếng. Thật vất vả tu thành thần tiên, lại phát hiện không thể vào Lăng Tiêu Bảo Điện. Cực niệm liệt không, yêu cầu bài trừ hết thể tạp niệm, lấy thẳng tiến không lùi dũng khí cùng quyết tâm, mới có thể bổ ra hư không, chặt đứt người khác chi niệm. Bây giờ hắn tâm thần dao động, làm sao có thể xương cực niệm? Tâm ngươi loạn, xem ra dừng ở đây rồi. Đúng lúc này, Dịch Bắc Đấu âm thanh bỗng nhiên ở bên tai của hắn vang lên, để cho tinh thần của hắn đột nhiên chấn động. Đùng. Lý Thái Vũ trông thấy, trên người đối phương ma diễm trong nháy mắt cháy bùng, càng là hướng trên người hắn lan tràn mà đến. Băng hàn thấu xương phun lên trong lòng của hắn, sát khí xâm nhập cơ thể, ảnh hưởng hắn sinh mệnh từ trường, để cho động tác của hắn trong nháy mắt xuất hiện mất tự nhiên cứng ngắc. Đây là có thể quyết định thắng bại sơ hở. Hô. Chỉ nghe tiếng gió rít gào, một tay nắm tại trong tầm mắt của hắn phóng đại, bên trên quanh quẩn lạnh lùng ma diễm. Sát khí ngập trời, ma diễm bao phủ như sóng triều, tựa như thai kiếp diệt thế, tránh cũng không thể tránh. Trong chốc lát, hắn liền bị cái này diệt thế sát kiếp bao phủ. Bành! Dịch Bắc Đấu một trường khắc ở Lý Thái Vũ trên lồng ngực. Kinh khủng cự lực xung kích phía dưới, cơ thể của Lý Thái Vũ càng là bay thẳng ra hơn 20 mét, trọng trọng đụng vào bên đường đỗ một chiếc xe con phía cạnh. Nửa cái thân xé lõm, xuất hiện một cái người khủng bố hình. Mẹ! Lý Thái Vũ đông nhiên nhẹ ra một ngụm máu tươi, nhưng hắn biết rõ, đối phương thời khắc cuối cùng đã thu lực, bằng không một trường kia phía dưới, hắn tuyệt đối sẽ không như vậy chỉ là vết thương nhẹ. Hắn nhớ tới khai chiến phía trước đối phương lời nói, bởi vì hắn đối với mạnh càn nguyên lưu thủ, cho nên người này đối với hắn cũng lưu thủ. Đối phương nói được thì làm được. Thế nhưng là, mạnh càn nguyên trong mắt hắn bất quá là một cái văn bối, hắn ở trong mắt Dịch Bắc Đấu chẳng lẽ cũng như thế. Trong lúc nhất thời, sắc mặt của hắn giống như cho tàn. Thất bại không có gì đáng sợ, càng đáng sợ hơn chính là thất bại mang đến bóng tối cùng với tín niệm sụp đổ. Sư phụ, sư phụ. Kim Phong Hoa bọn người nhìn thấy loại tình huống này, lập tức kinh hô hướng Lý Thái Vũ vào tới, đem hắn từ trong lom xuống thân xe kéo ra ngoài. Nhưng mà, Lý Thái Vũ hai mắt vô thần, phản phất đối với ngoại giới không phát ra gì. Một trận chiến này đối với hắn kích thích rất lớn. Hắn nếu là không cách nào từ loại này đã kích bên trong đi tới, đời này tu vi sẽ không còn có tiến bộ, nhưng nếu là có thể đi ra, nói không chừng sẽ có mặt khác một phen phong cảnh, cả người sẽ có mới thuế biến. Dịch Bắc Đấu, thiên ma hàng thế, hắn chính là ma kiếp hóa thân, liền cùng chiêu thức của hắn một dạng. Diệt pháp sát kiếp, tại sát kiếp phía dưới bị diệt mất, đó chính là tà pháp, nếu là có thể còn sống sót, hơn nữa đi tới, vậy là có thể trở thành thiên hạ chính pháp. Theo thực lực của hắn càng ngày càng kinh khủng, hắn đã dần dần có tư cách ước lượng thiên hạ này. Nhìn thấy chính mình tôn thờ sư phụ bộ dáng như vậy, Kim Phong Hoa bọn người hơi hơi há mồm, nhìn về phía đứng tại trong một mảnh hỗn độn dịch bắt đầu, trong lòng chỉ có kính sợ, chỉ có sợ hãi, lại là không có nửa phần cửu hận. Phàm nhân làm sao dám cửu hận chân thần? Dịch Bác Đấu liếc Lý Thái Vũ một cái. Người này ngược lại có chút cách cục cùng khí phách, nhưng có thể đi hay không được đi ra, có chỗ linh ngộ, vậy thì phải xem bản thân hắn. Hắn sẽ không mở miệng nhắc nhở. Hắn cứ hàng kiếp, mặc kệ độ người. Còn có thể hay không tái chiến? Dịch Bác Đấu thu hồi ánh mắt, nhìn về phía cách đó không xa Mạnh Càn Nguyên. Có thể. Mạnh Càn Nguyên hít sâu một hơi, gật đầu một cái. Hắn thể phách cường đại, Lý Thái Vũ cũng không dùng toàn lực, mặc dù miệng phun máu tươi, nhưng nghỉ ngơi một hồi liền có thể không có gì đáng ngại. Vậy thì đi thôi. Dịch Bác Đấu nói. Đương nhiên, trong lòng của hắn hình như có nhận thấy, nhưng cẩn thận tìm kiếm một phen, càng là tìm không thấy loại kia cảm giác khác thường đầu mượn, nhịn không được hơi hơi nâng lên lông mày. Vọng khí chi thuật, hoặc là khác nhìn trộm từ trường pháp môn. Bây giờ hắn tiến vào hòa giải thật khí cảnh giới, thiên ma cảm ứng lần nữa tăng cường, nhưng càng là như cũng không cách nào khóa chặt chỗ ở của đối phương. Cái này ma đều bên trong, thật đúng là ngọa hổ tàng long. Dịch Bác Đấu trong mắt lóe lên một tia thần sắc thú vị. Đối thủ như vậy, mới khiến cho người chờ mong. Một bên khác, ma đều cao nhất trung tâm cao ốc đỉnh, một cái khuôn mặt vô cùng tuấn lãng, giống như Hy Lạp cổ đại pho tượng tầm thường tóc vàng nam nhân đứng tại cao ốc biên giới. Phía trước chính là 600m vực sâu, mặt đất cỗ xe cùng người đi đường liền yếu ớt như là con sâu cái kiến dưới chân hắn lúc đích. Trong cao không khí lưu đổi, khiến cho y phục của hắn bay phất phới, nhưng thân hình của hắn lại là lù lù bất động. Tinh không quốc hải lục không tam thánh cảnh một trong, bầu trời đại biểu, để phi phủ. Giờ này khắc này, hắn hai mắt nhắm nghiền, nhưng ở trong ý thức của hắn lại không phải một vùng tăm tối, mà là có hình ảnh lộ ra. Hình ảnh kia chính là Dịch Bắc Đấu cùng Lý Thái Vũ chiến đấu hiện trường. Chỉ có điều lúc này hình ảnh có vẻ hơi vặn vẹo không chắc. Đây là từ trường hỗn loạn tạo thành kết quả. Nhưng mà, giờ này khắc này, hắn cùng với Dịch Bắc Đấu bọn người khoảng cách ít nhất tại 10 km phía trên, lại là có thể nhìn thấy hiện trường hình ảnh, đã là năng lực khó tin. Siêu cảm giác trực giác. Địch Vĩ Vũ, đồng dạng là thiên phú dị bẩm người, tại trong tinh không quốc đặc thù nhân loại nghiên cứu thể hệ, từ nhỏ đã được nhận định vì dị năng giả tồn tại. Có ý tứ, đoạt tự nhiên cho mình dùng, rất bá đạo khí phách, thậm chí kém chút phát hiện được ta tồn tại, không hổ là phá vỡ ta sáng tạo ghi chép nam nhân. Địch Vĩ khẽ miệng nở một nụ cười. Hắn không có đi khiêu chiến bất kỳ đối thủ nào, mà là như thần linh đồng dạng đứng tại thành thị chỗ cao nhất, lại có thể đem dưới chân trần thế hết thảy đều thu hết vào mắt. Cao quý nhất tồn tại, lúc nào cũng cuối cùng mới có thể đăng tràng.